Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đồng tu nghe rõ chứ hả? Nếu mà không nghe rõ thì báo dùm ha. Hiện Trang tiếp tục chia sẻ phẩm thứ hai kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ năm của phẩm thứ hai, và hôm nay là bài thứ 36 của loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Nếu quý vị đã sẵn sàng thì chắc quý vị nghe rõ chứ hả? Nếu không có ai báo gì thì chắc là ổn rồi. Tại vừa rồi trên YouTube nó hơi chậm một chút xíu nên là quý vị đồng tu chờ hơi lâu ha. Rồi bây giờ chúng ta vào phần buổi hôm nay. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Thì trước khi vào buổi hôm nay thì Giang xin giới thiệu cho quý vị câu đối, một trong 60 mấy câu đối đó của Đại sư Ấn Quang ha. Đại sư Ấn Quang thì có để lại tất cả là có khoảng 60, hình như Thiền Trang nhớ là 67 câu đối. Trong đây có một câu đối mà Thiền Trang nghĩ là rất quan trọng đối với chúng ta, và quý vị đồng tu cũng quen thuộc với câu đối này. Đó là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Niệm Phật á, thì có khả năng, có năng lực tiêu cái túc nghiệp, tức là tiêu cái nghiệp cũ đi, nghiệp quá khứ. Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Kiệt là chúng ta giống như cái từ chúng hay nói từ kiệt sức á, là hết sức. Thì ở đây kiệt thành tức là hết sức chí thành, hay là chúng ta thường nói là chí thành, hết hết là thành. Mà niệm Phật á thì tự nhiên có thể, chỉ khả là có thể chuyển được cái phàm tâm, là chuyển tâm phàm của chúng ta thành tâm thánh. Cho nên đây là câu đối mà quý vị có lẽ phải để ý. Tại vì rất nhiều người nói là không tin vào câu niệm Phật và tiêu nghiệp chướng, gọi là tu thêm cái pháp này pháp kia. Trong khi đó chính là tổ Đại sư Ấn Quang có câu này ha. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Thì chúng ta có thể niệm Phật được như thế, mà ở đây quý vị để ý là gì? Kiệt thành nha. Chúng ta hòa thượng hay dùng là từ chí thành đó, cho nên Thiền Trang tạm dịch là niệm Phật có thể trừ nghiệp cũ, chí thành tự chuyển được phàm tâm. Đấy, từ từ chúng ta cứ theo bộ kinh này, theo Đức Phật A Di Đà, thì dần dần chúng ta sẽ chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Lúc nào đó chúng ta trở thành Phật Bồ Tát mà chúng ta không biết, và ngày nào đó chúng ta bừng một cái gọi là nói như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, 10 năm đèn sách nhất cử hành danh. Người xưa nói chứ không phải Hòa Thượng nói, Hòa Thượng nói lại thôi. Tức là 10 năm mà miệt mài trong một bộ kinh, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, thì tự nhiên một ngày nào đó là nhất cử thành danh, là chúng ta một ngày nào đó nhất niệm thành tựu. Thành tựu gì? Thành tựu được Đức Phật A Di Đà thọ ký về Tây Phương Cực Lạc. Thành tựu gì? Thành tựu công phu niệm Phật tam muội. Chúng ta phải tin như vậy thì chúng ta tu pháp môn này mới không lai chuyển được giữa dòng đời rất là nhiều biến cố, nhiều pháp tu, và rất là thời kỳ hiện đại mà có rất nhiều phương pháp tu, có rất nhiều phương tiện tu, và có phương tiện truyền thông quá nhiều, cho nên chúng ta rất là khó mà trụ dưỡng, giữ vững một con đường, một pháp môn, một đường lối, rất khó. Người ta hay nói chút xíu là mình bị chuyển ngay, đúng không? Cho nên là chúng ta phải cố gắng trụ qua đây. Lâu thì chúng ta lấy lại lời của chư tổ. Đây, vừa rồi là lời của Đại sư Ấn Quang. Còn bây giờ, mời quý vị vào kinh văn. Thì kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang ở phẩm thứ 2. Là đoạn hôm nay là đoạn 13. Đoạn 13 ha. Đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là đây là đoạn thứ 13, chúng ta đã học được nhiều đoạn rồi, 12 đoạn rồi. Đắc Phật biện tài, đắc là được, Phật á là Phật rồi, chúng ta phải nói ha, biện tài tức là được biện tài của Phật. Biện tài này là gì? Hòa thượng chú giải, biện tài có thể linh hoạt xảo diệu đối cơ thuyết pháp. Thiền Trang nhắc lại, có thể linh hoạt xảo diệu đối cơ thuyết pháp, tức là Phật có những biện tài, trong đó biện tài là Phật có khả năng tùy cơ mà thuyết pháp. Có thể người sâu thì thuyết pháp sâu, người cạn thì thuyết pháp cạn, và biết căn tánh chúng sanh thích cái gì, hiểu cái gì, cho nên Phật thuyết theo như vậy. Thì những vị Bồ Tát này nè, trong đó chúng ta đang học là 16 vị chánh sĩ đó, thì các ngài cũng được cái biện tài của Phật giống như vậy. Đó là các ngài được cái tài năng như thế. Trụ Phổ Hiền Hạnh, trụ vào hạnh của ngài Phổ Hiền. Thì cái này thì khỏi nói rồi, 16 vị Bồ Tát này là tung thu theo 10 hạnh của đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Và không chỉ tu không mà trụ vào là được, là như vậy là còn sâu hơn là tu nữa, trụ ở trong đó gọi là trụ Phổ Hiền Hạnh. Tiếp theo, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn. Thiện là khéo, là giỏi, năng là có thể, khéo có thể phân biệt ngữ ngôn. Chữ ngữ là về các loại chữ văn tự, còn ngôn là lời nói. Như vậy là các vị Bồ Tát này có thể khéo, có thể phân biệt được chúng sanh, cái từ ngữ, cái chữ viết và cái ngôn ngữ của tất cả chúng sanh. Thì chúng ta nói đơn giản là rất là giỏi, các vị Bồ Tát này rất là giỏi về biết được các ngôn ngữ của chúng sanh. Lần trước Thiền Trang giới thiệu như Đại sư Huyền Trang, ngài đi đến nước nào thì ngài sử dụng ngôn ngữ của nước đó. Đại sư Kumala Thập cũng vậy đó, hay là Đại sư An Thế Cao. Không chỉ đối với ngôn ngữ của loài người mà ngôn ngữ của các loài vật khác, các ngài cũng đều biết được hết có thể giao tiếp với chúng được, thì gọi là thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn. Khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Chữ khai, khai là mở ra, hóa là giáo hóa, cho nên chữ khai hóa có nghĩa là chỉ dạy và giáo hóa, chỉ dạy cho người ta, giáo hóa. Hiển thị là chúng ta hay nói là hiển thị ra cái gì, là bày ra, chỉ rõ cho nó rõ ràng ra, hiển thị rõ ràng. Chân thật chi tế, chân thật chi tế, chữ tế này là cái chữ bờ mé, rốt ráo. Cái bờ mé của chữ chi dịch là của chân thật, tức là có thể chỉ dạy giáo hóa, hiển bày rõ ràng cái sự thật, cái bờ mé của chân thật, gọi là chân thật chi tế. Chân thật chi tế hòa thượng chú giải là tướng chân thật của lý thể hiện tượng tác dụng của tất cả pháp. Thiền Trang nói lại nha, tướng chân thật thể rồi tác dụng của tất cả các pháp, đó gọi là chân thật chi tế, hay nói cho gọi là cái chữ pháp thực tướng đó. Chúng ta có thể nói là một cái câu đơn giản là chân thật pháp thực tướng. Cái đây cũng là chỉ ra được chân như tự tánh của chúng tất cả chúng sanh, thì cái đó gọi là chân thật chi tế, là rốt ráo tức là mé của chân thật. Thì đối với các pháp các ngài thông hay đạt, cho nên các ngài nói là đối với những ngôn ngữ của chúng sanh khác nhau, các ngài có thể diễn tả được. Ngoài ra các ngài có thể chỉ dạy rất rõ ràng, sáng tỏ thế nào là tướng của các pháp. Giống như tướng Thiền Trang nói, tướng loài người như thế nào, loài người ấy cõi Nam Diêm Phù Đề như thế nào, cõi Úc Đơn Việt loài người như thế nào, đó là tướng. Đó, tướng. Rồi chúng ta ở đây loài người thì có hai con mắt, hai mũi, hai tai, vân vân. Nhưng mà ở cõi khác thì ở cảnh giới khác, thế giới khác á, chưa hẳn như vậy. Đó, tướng của như vậy rất rõ ràng. Và biết tướng này là vô tướng, như hồi trước chúng ta đã học vô tướng. Và biết thể là bản chất của đó như thế nào ha? Bản thân thể, nói trên thể của khoa học là nó cấu tạo như thế nào biết rõ. Còn thể trong nhà Phật là biết lý nó là không. Và biết tác dụng, tác dụng của cái này nó có tác dụng gì các dụng. Cho nên các ngài không cần học, biết hết tất cả. Quý vị thấy đã không? Như vậy ở đây á, chúng ta sẽ phải biết được cái điều gì. Thì để Thiền Căn chiếu thêm câu còn lại và giải thích luôn câu cuối cùng. Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Siêu quá, chữ siêu là vượt qua, chữ quá cũng là qua luôn. Thì siêu quá là vượt qua thế gian chư sở hữu pháp. Là chư sở hữu pháp là chư là nhiều, sở hữu là tất cả pháp. Như vậy là vượt qua tất cả các pháp của thế gian. Các ngài đó, đối với các pháp ở thế gian, các ngài không có dính tướng. Các ngài luôn luôn an trụ trong cái tướng bất động. Đó là đối với mọi việc tự tại tùy ý. Ví dụ như chúng ta thì thường như vậy, xài cái vật dụng gì đúng không? À, chúng ta bị mắc kẹt vào nó, chúng ta sẽ nghĩ là niệm niệm như xài điện thoại thì chúng ta nghĩ đến cái điện thoại, là cái điện thoại này nó như thế nào, cần phải đổi cái điện thoại khác mới hơn vân vân đó, thì chúng ta bị mắc kẹt vào cái đó, dính tướng gọi là bị tham. Còn các ngài này vượt qua được cái thế gian các pháp, nó không làm trói buộc các ngài được, gọi là siêu quá thế gian chư sở pháp. Chẳng hạn như chúng ta không vượt qua được nỗi danh nữa hả, ví dụ tu thời gian cái được người ta khen rồi nổi danh quá, bắt đầu mình có cái ngã về cái danh đó. Còn các ngài Bồ Tát này thì biết các pháp như thế nào, như mộng huyễn bào ảnh, mà giống như là trong phẩm này thì nói là giống như thí thiện hiển sư, tức là giống như ở nhà hảo thục ta biến ra được các hình tướng. Nhưng mà các ngài biết rõ các hình tướng đó không có thật tướng, cho nên các ngài vượt qua hết, không có bị nó khống chế, gọi là siêu quá thế gian chịu sở hữu pháp. Vượt qua tất cả các pháp ở thế gian. Như vậy đoạn vừa rồi chúng ta đã học qua sơ sơ, thì quý vị thấy những cái này đều là những cái cảnh giới của các vị Bồ Tát. Chúng ta cố gắng làm theo được phần nào làm đúng không, chứ không phải đơn giản gì để mà vượt qua được tất cả các pháp thế gian như thế. Tất nhiên chúng ta phải tập từ từ. Ở đây Hòa Thượng chú giải. Chư Đại Bồ Tát chứng đắc tương ưng với vô thượng trí huệ của Đức Phật, đạt được vô ngại biện tài giống như Phật, an trụ trong hạnh đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, dùng 10 đại nguyện vương quy về cực lạc. Đối với ngôn ngữ chữ viết của tất cả chúng sanh đều có thể tự nhiên thông đạt, tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, vì thế có thể phương thiện khai thị lý sự chân tướng của tất cả pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh đều có thể thông đạt sáng tỏ. Vì vậy ở đây tán thán các ngài vượt qua tất cả các pháp thế gian. Như vậy quý vị nghe có rõ không ạ? Như vậy đoạn vừa rồi đó là thật hòa thượng chúng tổng kết đó, thì các ngài có được cái trí huệ, chứng đắc được cái trí huệ tương đương với Phật, tương với vô thượng trí huệ của Phật, được biện tài giống như Phật, và các ngài trụ vào 10 đại hạnh của đại hạnh của Phổ Quyền của ngài Phổ Hiền, dùng 10 đại nguyện này để quy về Tây Phương Lạc. Rồi đối với ngôn ngữ chữ viết của chúng sanh, ngài đều thông đạt hết, không cần phải học, cho nên có thể từ căn cơ mà thuyết pháp ha. Và vì thế có thể khai thị được cái lý, cái sự, cái chân tướng của tất cả các pháp. Trần Trăng nói lại, lý là gì? Lý là cái thể bên trong gọi là lý, cái sự là cái tướng bên ngoài ha. Còn cái dụng, thể tướng dụng đó, thì thật ra đôi khi người ta đổi từ là lý sự, để quý vị hiểu như vậy. Rồi giáo hóa chúng sanh đều có thể thông đạt sáng tỏ, cho nên tán thán các ngài là vượt qua tất cả các pháp thế gian, hay là nói ra, nói một cách khác, không có cái gì ở thế gian có thể vượt qua các ngài được. Các ngài là quý nhất, quý giá nhất, không có gì vượt qua. Cho nên ở đây chúng ta cũng biết, vừa rồi thì chưa chiếu lại cái đoạn tạm dịch ha, là tạm dịch nha. Được biện tài của Phật trụ hạnh, cái này chữ này hạnh hay hạnh cũng được, trụ hạnh, chữ này phải là hạnh, trụ hạnh của Phổ Hiền. giỏi có thể phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, khai thị giáo hóa, hiển thị bờ mé chân thật, vượt qua tất cả các pháp của thế gian. Như vậy ở đây á, thì anh Trang xin giới thiệu một chút xíu cho quý vị là về thế nào vũ trụ. Như vậy ở đây khai thị mà gọi là chân thật chi tế đó, thì chúng ta có biết vũ trụ từ đâu đến không ạ? Hôm bữa có thiền trang có đưa ra câu hỏi để quý vị nghe đó, là trong cái phẩm này không nói, nhưng mà ở phẩm sau có, những cái phẩm sau có nói. Thì vũ trụ nếu mà nói theo di thức học là tam tế tướng của A La Gia, tức là ba cái tướng rất là vi tế, rất là nhỏ của thức A La Gia nó biến ra. Chúng ta có tám thức đúng không, thì cái thức A La Gia nó biến ra. Và nếu mà muốn thấy được cái thực tướng đó đó thì phải là Bát Địa Bồ Tát mới thấy được cái thực tướng của A La Gia, hay là chân tướng của A La Gia. Chúng ta thì phàm phu, và Bát Địa phàm phu, một phàm phu mà dạng bất động địa luôn, gọi là không có thay đổi gì hết, gọi là Bát Địa phàm phu, cho nên không có thể thấy được thực tướng các pháp. Và nếu nói như khoa học hiện nay á, thì khoa học hiện nay nói là tất cả các vật chất, tất cả gì trong vũ trụ này chỉ có ba thứ: năng lượng, tin tức, tức là thông tin và tín hiệu, và vật chất. Ba cái thứ này nó tác động với nhau. Ví dụ như cái năng lượng nó có thể tác động vật chất, nó mang theo cái tín hiệu, nó tác động vật chất, cho nên nó biến ra vật chất này cái kia. Chúng ta bỏ một cục đá vào tủ lạnh, chúng ta nhờ cái năng lượng của tủ lạnh nó chuyển bỏ nước vô chứ nó thành đá, đúng không? Đó, như vậy là cái hiểu đó là cái gì: năng lượng, vật chất và thông tin, hay là chúng ta nói tin tức. Thì năng lượng đó mà nhà khoa học nói đó, hòa thượng giảng là tương đương với nghiệp tướng của A La Gia. Nghiệp, cái tướng của nghiệp, tức là chúng ta có cái nghiệp thì nó hiện ra, cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp đó nó tác động, cái sức mạnh của nghiệp gọi là nghiệp tướng. Rồi thứ hai là thông tin hay là tin tức á, thì nó tương đương với chuyển tướng của A La Gia. Chuyển tướng tức là nó cái sự biến đổi trong cái A La Gia thức á, cái hạt giống của chúng ta lưu vào trong A La Gia thức, nó xào, nó nấu, nó chuyển một hồi nó ra cái hạt giống khác, nó ra nó biến, đó gọi là chuyển tướng. Và vật chất là chính là tướng cảnh giới hay cảnh giới tướng, tức là cuối cùng nó hiện ra. Cho nên nói theo khoa học bây giờ chúng ta có thể dùng di thức học nói được rất rõ. Đó là nói một cách phương diện đơn giản thôi, còn nếu quý vị nói sâu nữa thì nghiệp tướng cũng chính là chứng phần, còn chuyển tướng tức là kiến phần, là cái phần nhìn thấy, và tướng cảnh giới là tướng phần. Thì trong A La Gia thức có bốn phần, bốn phần của thức là chứng phần, kiến phần, tướng phần và chứng tự tướng phần. Cái này nói các quý vị không hiểu, giới thiệu sơ qua cho ai đó muốn tìm hiểu thôi. Đó là thầy Trang giới thiệu sơ và đoạn này. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo nha, mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vị chư thứ loại tác bất thỉnh chỉ hiểu, thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường xử bất tiệt. Thì đó là đoạn thứ hai. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Chữ tâm thì chúng ta biết rồi, nói tâm là gì thì ai cũng biết tâm, nhưng mà tâm là gì thì hình dung rất khó. Thường là thường thường, luôn luôn. Đế trụ, chữ đế này á, chúng ta rất là quen, nhà Phật có gọi là chân đế, tục đế, rồi có pháp tứ đế. Thì chữ đế này là sự thật thôi, đế là sự thật. Như vậy tâm thường thật sự, chữ này thật là thật sự. Trụ, trụ gọi gì? Đạo, đạo, đạo gì? Độ thế, độ thế là độ đời, tức là các vị Bồ Tát này trụ và tâm luôn luôn trụ vào một cái đạo, đó là đạo độ đời, hay chúng ta nói là luôn luôn trụ trong phát tâm Bồ Đề. Ở đây hòa thượng chú giải đế trụ tức là chân thật an trụ, tâm các ngài thật sự an trụ. Độ thế chi đạo, hòa thượng chú giải lý luận và phương pháp giáo hóa chúng sanh, tức là cái đạo độ đời là gì, là cái đạo đó là gồm có lý luận và phương pháp để giáo hóa chúng sanh. Tâm các ngài thường an trụ vào đó, Vậy thì chúng ta hỏi lại chúng ta có thường an trụ vào đó hay không nha. Chúng ta học á, chúng ta có thử thử lâu lâu á, học thì tới đâu thì chúng ta so sánh với chúng ta các ngài là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, còn chúng ta là tâm thường đế trụ phiền não chi đạo, đúng không? Đó, ngược nhau đúng không? Một đời luôn luôn là trụ vào được phương pháp lý luận để mà giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh giải thoát. Một đường thì luôn trụ vào cái niệm niệm cho bản thân. Mà hòa thượng nói đó, cách làm lợi ích cho chính mình nhiều nhất á, tốt nhất á, chính là làm lợi ích cho chúng sanh nhiều nhất. Tại vì sao? Quả báo mà. Quý vị làm lợi ích cho chúng sanh càng nhiều thì tự nhiên quả báo hồi hướng lại cho quý vị càng nhiều. Hòa thượng thể hiện một đời hòa thượng dùng tiền hầu như không dùng cho ngài bao nhiêu, ngài dùng hết nghĩa là ấn tống kinh điển, kinh sách, rồi đào tạo nhân tài, rồi vân vân, làm tất cả các việc, mở trường học và vân vân. Cho nên ngài phước báo từ không có, trong mạng không có tiền, ngài có được cái phước báo rất tự tại, rất là nói chung là thuộc dạng và siêu nhân về giàu có nếu mà nói tài sản của ngài cho đến bây giờ. Nhưng mà ngài không dùng một đồng nào cho ngài, gần như vậy đó. Cho nên làm lợi ích cho chúng sanh càng nhiều thì mình được lợi ích càng nhiều. Tiền, hòa thượng nói tiền giống như là nước đậm, nếu mà nước mà chúng ta chặn lại thì nó nước nước đậm đó, thì nó sẽ sình thối, còn nếu như chúng ta cho nó chảy thì nước càng chảy càng trong. Cho nên hòa thượng khuyên chúng ta như vậy. Thì chúng ta ở đây á, chúng ta học tâm thường đế trụ độ thế chi đạo thì chúng ta cũng phải mở rộng tâm, luôn luôn có tâm niệm giáo hóa chúng sanh. Mà muốn giáo hóa chúng sanh thì sao? Chúng ta phải biết bơi, biết bơi trước rồi mới xuống cứu độ chúng sanh. Chưa biết bơi mà xuống thì chết chìm luôn, đúng không quý vị? Cho nên tâm thì tâm như thế, nhưng mà bây giờ mình nhiệm vụ trước mắt là gì? Phải hoàn thiện bản thân để mà ảnh hưởng chúng sanh. Trước hết chúng ta phải ráng tu, ráng niệm Phật, để làm sao công phu mình có, trí huệ mình có, và làm sao tự tại được bản sanh, độ chúng sanh được liền. Còn tâm luôn luôn độ thế chỉ đạo, nhưng chúng ta không làm được, và Phật chỉ có Phật mới làm được thôi, các vị Bồ Tát này mới làm được viên mãn. Cho nên có lúc thì hòa thượng giảng thế này, những lúc hòa thượng giảng là chân thật đó, trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa là nói là thật sự mà nói, quý vị chỉ có thành Phật mới độ được chúng sanh thôi. Còn nếu mà nói như chúng ta, thật ra chúng ta nói độ chúng sanh thì cũng không độ được mấy đâu ha. Cho nên là lợi ích muốn độ thế thì chúng ta cứ nghĩ trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhân năng tự độ chuyển tương chẳng tế, cái này quý vị học rồi đúng không, ở phẩm 34, 35 gì đó. Người mà có thể độ được mình rồi, nhân năng tự độ, người có thể độ được mình rồi thì chuyển tương chẳng tế, thì sau đó mới chuyển là thay phiên nhau độ những người, cứu độ những người khác. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy hết rồi, chúng ta học qua nhưng mà chúng ta không có nhớ thôi. Nếu chúng ta nhớ được thì chúng ta hành được, mà hành được thì từ từ khế nhập được cảnh giới. Học Phật pháp không gì hết là chúng ta chuyển đổi tâm và hành trên sự, hành trên sự, nhưng mà phải chuyển tâm, chuyển tâm mà hành sự. Chứ nếu mà không có chuyển tâm mà nói hành trên sự thì chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi, vẫn là luân hồi mà thôi. Và nếu mà không thay đổi được sự mà chỉ nói trên miệng, trên tâm thôi, nói chuyện tôi chuyển tâm thôi, thì nó thật đó là chỉ nói giả mà thôi, nói dối mà thôi, không có làm được. Cho nên gọi là biểu lý tương ưng, trong ngoài phải tương ưng. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy như vậy đúng không? Biểu lý tương ưng, trong ngoài tương ưng. Cho nên tất cả đều có trong Kinh Vô Lượng Thọ hết, chúng ta chỉ cần nhớ thôi, nhớ hiểu làm. Mà muốn nhớ hiểu thì sao? Học, nghe. Còn nếu quý vị là căn tánh của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng khỏi, chúng ta niệm một câu Phật hiệu thành tựu, căn tánh của ngài họ hiện vậy, thành tựu khỏi cần học, cũng hiểu cũng biết. Còn chúng ta, tại vì chúng ta không đi được con đường đó, một bước lên trời không được, chúng ta phải đi con đường tiệm tu, đi một cách từ từ nhẹ nhàng, nên ta phải học từ từ. Chứ quý vị có người cũng tụng thuộc kinh Vô Lượng Thọ đó, tụng có ngàn lần rồi đó, tụng kinh rồi đọc sách ngàn lần thì kỳ nghĩa tự kiến, tức là hiểu được tự nghĩa, hiểu được tự mình, hiểu được nghĩa luôn, Vậy nhưng mà mình tốn 1.000 lần rồi tâm cũng không thay đổi hả, không có định, không có huệ, cho nên đành phải đi con đường này. Chúng ta đã đi con đường này đó. Rồi chúng ta trở lại với kinh văn. Kinh văn là đang thiền văn đang nói cái câu là tâm thường để trụ độ thế chư đạo. Tiếp theo là ư nhất thiết vạn vật tùy ý tùy tại. Ư là đối với nhất thiết là tất cả vạn vật, chữ vạn á, là cũng là số nhiều, chỉ cho tất cả vật thôi. Như vậy chữ nhất thiết vạn vật thì cũng là tất cả vật, đối với tất cả vật vật. Nhưng mà vật này là đại biểu cho gồm có pháp. Ở trong nhà Phật thì không nói vật mà nói pháp. Pháp thì có tất cả các pháp luôn, thì bao gồm hết, gồm có vật, ví dụ như những con vật hay là động vật, thực vật, hay là chúng sanh hữu tình và vô tình đều có bao hàm hết, thì gọi là ư nhất thiết vạn vật. Đây chúng ta phải hiểu nghĩa rộng như vậy. Thì sao? Tùy ý tự tại. Cái ngài rất là thoải mái, tùy là theo, theo ý mình và tự tại. Tự tại là làm chủ được. Ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta là vạn vật chỉ là tất cả các pháp. Tự tại là thông đạt vô ngại, thông đạt vô ngại. À, như vậy các ngài có cái năng lực cái gì? Đối với tất cả các pháp thông đạt vô ngại và không bị dính. À, đấy là gọi là ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại ha. Thì ở đây sẵn nói tự tại đó là thiền văn nhớ nhớ đến trong kinh Hoa Nghiêm nói đến 10 10 đại tự tại trong Bồ Tát của kinh Hoa Nghiêm. Ở đây giới thiệu cho quý vị ha. Đó, mà ở đây 10 cái đại tự tại này chúng ta nên mong cầu. Thiền văn nhớ trong bộ kinh hình như là kinh Thánh Cầu. À, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta chúng sanh, khuyên chúng ta nên cầu cầu gì? Đừng nên cầu phước báo nhân thiên, đừng nên cầu thế gian, mà hãy cầu quả cầu vô thượng bồ đề, hãy cầu những cái cầu với cái quả thánh. Thì đây là những điều mà chúng ta nên cầu. Mà muốn tại sao nên cầu? Vì chúng ta hâm mộ mà mới cầu, không hâm mộ thì tất nhiên không cầu. Mà muốn hâm mộ thì sao? Phải hiểu được chư Phật Bồ Tát có cái gì tự tại, có cái gì tốt đẹp thì chúng ta mới cầu, đúng không? Thì đây thì Giang sẽ giới thiệu cho quý vị 10 điều tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói 10 đại tự tại của Bồ Tát, tức là quý vị nếu chứng được Bồ Tát đẳng cấp từ sơ trụ trở lên thì quý vị có 10 đại tự tại này. Ở đây chúng ta sẽ giới thiệu. Thứ nhất là mạng tự tại. Bồ Tát được thọ huệ mạng dài, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, trụ trì thế gian không có chướng ngại. Tức là các ngài là có cái thọ mạng mà có cái trí huệ nữa, là cái huệ mạng chứ không phải cái mạng của mình bình thường. À, huệ mạng là dài, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có thể trụ trì ở thế gian. Có nghĩa là các ngài muốn sống ở thế gian bao lâu thì sống, muốn chết lúc nào thì chết. Đã, sống vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp đều có thể ở trụ trì ở thế gian, không có chướng ngại nào cả. Cái đó gọi là mạng tự tại. Điều này quý vị thấy rất tuyệt vời, chúng ta không có điều đó. Thọ mạng chúng ta quý vị cho học cho tu giỏi hơn nữa thì chăng nghĩ tối đa chắc 120 năm, 130 năm thôi rồi quý vị cũng bye bye cái thế giới này, đúng không? Tạm biệt rồi, đường ai nó đi. Mà sống lâu thì cùng lắm trăm tuổi. Chúng ta có nhiều người bây giờ trong này có người đã 70, 80 rồi, có người thì trẻ. Nhưng đời là vô thường, chẳng biết bao giờ Diêm Vương đến tiếp dẫn đâu ha. Hay là ba lá thư của Diêm Vương gửi cho chúng ta lúc nào mà chúng ta cũng quên đọc, chúng ta quên để ý. Quý vị có ba lá thư của Diêm Vương nữa ha. Quý vị coi lại cái bộ phim Địa Ngục Ký Sự á, phim hoạt hình đó, thì phim nó hơi hấp dẫn lắm. Có ba lá thư của Diêm Vương. Thật ra thì ba lá thư của Diêm Vương này là chính là trích đoạn trong kinh A Hàm, bộ kinh gì đó thì mình đang quên rồi, nhưng mà đọc nội dung của cái đĩa phim đó hoàn toàn là trích trong trong kinh chứ không phải là bên ngoài. Như vậy chúng ta nhắc đến mạng tự tại Bồ Tát có tất cả các tự tại. Chúng ta đang nói đối với tất cả pháp tùy ý tự tại đây, thì đầu tiên là mạng tự tại, thứ hai là tâm tự tại, Bồ Tát trí huệ phương tiện điều phục tự tâm, có thể nhập vô lượng đại tam muội du hí thần thông không có chướng ngại. Tức là Bồ Tát á, các ngài có cái trí huệ phương tiện có thể điều phục được tâm mình, không để cho nó khởi phiền não, không có phiền não, rồi có thể nhập vào vô lượng cái đại tam muội, những cái tam muội như bữa Tiền Trang nói Hoa Nghiêm tam muội đúng không, là nhập vào tất cả cảnh giới. Tất nhiên niệm Phật tam muội được du hí thần thông, chúng ta hay nói là du hí thần thông là người xưa nói, bây giờ nó là đi dạo chơi rộng chơi khắp nơi biến hóa đủ loại cái đó. Cho nên theo cái tâm của cái ngài, theo cái ý nguyện của ngài là tâm tự tại. Chúng ta có được điều đấy hay không? Không có, đúng không? Tâm chúng ta bị bức bách bên ngoài, phiền não liền, bị cái cảnh giới nó chuyển, bị người ta chửi, bị người ta mắng, người ta nói xấu một tí xíu hay khó chịu, hoặc là thân thể nó bệnh một chút xíu thấy nó khó chịu, tâm cũng bất an, thân bất an thì tâm cũng bất an, cho nên chúng ta không được tự tại. Vì vậy Thiền Trang giới thiệu cái này để chúng quý vị mong cầu quả vị thánh, mong cầu về Tây Phương Lạc để chúng ta được tự tại như thế này. 10 đại Bồ Tát, tự tại của đại Bồ Tát trên kinh Hoa Nghiêm thì quý vị về Tây Phương Lạc cũng được như thế. Cho nên đây là giới thiệu để quý vị mong cầu. Điều thứ ba, tư cụ tự tại, tức là vật chất tự tại. Bồ Tát có thể dùng vô lượng trân bảo để làm đẹp cho tất cả thế giới thanh tịnh vô ngại. Tức là Bồ Tát á, thì các ngài có vật chất tự tại, các ngài muốn có cái gì như bây giờ xuống thế gian này muốn có chiếc xe hơi lại xe xịn nhất thì các ngài cũng có thể lấy ra bằng cách có tiền, để nói chung là sẽ có được. Không biến hóa thì nó không giống với thế gian, nhưng mà các ngài sẽ có cách để có thể mua được. Rồi các ngài muốn cái gì thì có cái đó, đó là vật chất tự tại. Các ngài đủ các loại trân bảo, tức là các loại quý báu đó, làm đẹp cho tất cả thế giới, cúng dường cho chúng sanh. Cho nên nhiều khi có một số nhà doanh nhân đó thì họ thị hiện đó, thật là Bồ Tát xuống nhân gian để làm đẹp cho cõi đời này, gọi là trang nghiêm nhân gian đó. Mà thanh tịnh, các ngài thanh tịnh không có chướng ngại, cho nên quý vị sướng không? Muốn giàu, ai nói tu không giàu, đây tu giàu đấy, Bồ Tát rất giàu, giàu vô lượng vô biên tài sản, gọi là tư cụ tự tại, vật chất rất là tự tại, muốn cái gì có cái đấy. Đấy, cho nên điều thứ ba là tư cụ tự tại hay là vật chất tự tại. Điều thứ tư, nghiệp tự tại. Bồ Tát tùy theo các nghiệp muốn lúc nào thể hiện, chịu các loại quả báo không có chướng ngại. Tức là gì? Chúng ta thì chúng ta không có cái khả năng này, chúng ta nghiệp không tự tại, mà chúng ta là tùy nghiệp thọ sanh và tùy nghiệp chịu trận. Tùy nghiệp chịu trận là sao? Lúc nào nghiệp nó đến mình cũng chẳng biết. Ví dụ như nghiệp oan gia, mình với cái người đó có oan gia, lúc nào oan gia gặp nhau đối đầu cái mình không muốn nhưng mà cứ gặp hoài, gọi là oán tán hội khổ. Hay là cái nghiệp trên thân thể, đến lúc nào đó nó bệnh, nó bệnh một quá cái là mình bị cái nghiệp đó, nghiệp đó mình gọi là không tự tại. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì có tự tại, các ngài thích cái nghiệp nào nó đến. Ví dụ như bây giờ cần ta thể hiện bệnh nghiệp để độ chúng sanh thì ta thể hiện bệnh nghiệp, cần thể hiện cái nghiệp nào ngài thể hiện cái nghiệp đó ra, chịu các quả báo, thích chịu quả báo nào chịu quả báo đó. Quý vị thấy ủa sao Phật Bồ Tát tự nhiên còn chịu thích thể hiện nghiệp, chịu quả báo làm chi, đúng không? Để làm gì? Cũng là để giáo hóa chúng sanh. Ví dụ các ngài ngài Mục Kiền Liên đó quý vị, ngài Mục Kiền Liên quý vị thấy quả báo cuối cùng mà trong đời ngài là bị ngoại đạo chặn đánh cho chết, đúng không? Đánh tới mức độ bị thương, rồi cuối cùng về thì cuối cùng ngài nhập niết bàn, là Phật nói là ngài trả cái nghiệp đó. Thì sáng đây là sắp tới ngày Vu Lan, đúng không? Vu Lan tháng 7 chúng ta nói về công ơn cha mẹ. Hình như bữa nay là mùng 8, mùng 9 và mùng 9 rồi ha. Cho nên là mình cũng nói một chút xíu. Thì thật ra quý thầy với cô rồi trên mạng chắc là nói nhiều ngày Vu Lan Bố Hiếu rồi, thì Thiện Trang cũng không nói nhiều, Thiện Trang chỉ nói một chút xíu câu chuyện của Mục Quyền Liên thôi. À, Mục Quyền Liên đó trong sở dĩ có quả báo đó đó, thật ra là nó là dư nghiệp của trong tiền kiếp. Ở trong một kiếp xa xưa thì ngài Mục Quyền Liên là có một người vợ đẹp, nuôi cha mẹ già ha, có một người vợ đẹp mà nuôi cha mẹ già. Người vợ thì không thích nuôi cha mẹ chồng vì cha mẹ chồng thì ốm yếu rồi, mắt thì không thấy đường rõ ràng, rồi ăn cơm rồi đổ suốt ngày vân vân, nói chung là chăm sóc rất là, cho nên là cô vợ này không thích, tìm cách gây ra đủ chuyện đó, dường như là có gây ra cái chuyện là có bữa đợi ngài Mục Kiền Liên đi về ha, đi làm về thì ngài lúc đó trong cái quá khứ ha, mới cô ta mới đổ hết cơm rồi nói là rồi khóc quá trời, nói kêu cha mẹ chồng chửi rồi rồi là đổ cái giải thế này thế kia vân vân, nói chung than quá. Ngài lúc đó ngài Mục Kiền Liên động tâm, cho nên nó nghe theo lời vợ thì thôi bây giờ đem cha mẹ bỏ vào trong rừng ha, để bỏ vào rừng rồi đi cho, chứ không có giúp ích được gì mà như thế sống, nói chung là sống xấu như vậy. Thì lúc đó do nghe lời người vợ cho nên đem chiếc xe bỏ đi trong rừng, bày cái chuyện là thôi cha mẹ lâu rồi không có về quê thăm quê thì con dẫn cha mẹ đi về thăm quê. Thì đi khi đi vào trong rừng thì ngài mới nói là lúc ba mẹ đoạn đường này có nhiều cướp cho nên con phải đi trước, ba mẹ cầm cái dây cương ngựa đi đi ha, con đi đi trước, nói vậy lại xong lồn ra phía sau, đi ra phía sau cầm cây và vừa đánh vào nói ta cướp cướp, giả giọng đánh nói cướp cướp ta cướp này, lúc đó đánh cho mẹ và cầm cây đánh cho mẹ để nói chung là ở trong đánh trong rừng luôn. Thì lúc đó khi đánh đấy thì cha mẹ cũng tuy bị đánh nhưng mà lúc đó nhớ đến người con, kêu con ơi cướp thì có cướp nè, cướp đánh ra đánh cha mẹ nè, con lo chạy đi đó. Thế lúc đó ngài Mục Quyền Liên mới nghe nghe rất là xúc động, lúc đó sững sờ người quỳ xuống sám hối và quyết định lúc đưa cha mẹ về nuôi dưỡng xin lỗi đưa về và đuổi người vợ đi đó. Nhưng mà do bị cái trận đà đòn đó cũng hơi nặng cho nên ba mẹ của ngài không sống được lâu, sau đó qua đời. Thì nói chung câu chuyện đó rất là buồn. Lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới phát nguyện rằng từ nay về sau con không bao giờ lập gia đình nữa, mà chỉ để báo hiếu cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đó. Và sau đó câu chuyện đó ghi lại là ngài Mục Kiền Liên tức là tiền thân đó, sau khi chết người con trai đó chết thì đọa địa ngục nhiều kiếp và sau này sanh nhân gian, thì đến cái kiếp đó mới gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mục Kiền Liên, cho nên ngài cũng bị cái trận đánh cuối cùng á để trả nghiệp. Thật ra thì ngài đã chứng A-la-hán rồi, và thật ra Mục Kiền Liên thì đã chứng, nếu mà nhìn một cách tổng quát thì ngài cũng chứng cao hơn sâu hơn nữa rồi. Nhưng đó là thị hiện nghiệp, nghiệp đó cũng là do nghiệp đánh cha mẹ trong đời quá khứ, cho nên đó là thị hiện nghiệp ha, chịu các quả báo không có chướng ngại. Thì ở đây chúng ta ngày Vu Lan thì chúng ta làm cái gì, quý vị để ý rằm tháng 7 là ngày tự tứ, nếu nói trong kinh Vu Lan thì đối với cha mẹ thật ra thì không phải mỗi rằm tháng 7 đâu, đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả chúng ta là có 365 ngày thì đều là hiếu thuận cha mẹ hết, chẳng qua là phải có một cái ngày để cho giới thiệu cho chúng sanh, để chúng sanh những người khác họ có cái chỗ nương tựa dành cho người mới. Còn đối với người tu lâu rồi thì ngày nào cũng là ngày của cha mẹ chứ không phải đợi đến mỗi ngày Vu Lan báo hiếu đâu. Và hiếu thì chúng ta hiếu đối với thế gian thì chăm sóc cha mẹ, nhưng mà hiếu xuất thế gian là phải giới thiệu cho cha mẹ quy tâm bảo, biết Phật pháp, và phải làm sao để ra khỏi sanh tử luân hồi. Và đại hiếu là đại hiếu của kinh, theo kinh Địa Tạng là không phải hiếu đối với mỗi cha mẹ ở trong đời này mà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp nữa đó, chúng ta phải có tinh thần như thế. Thì ở đây quý vị thấy trong những bộ kinh Vô Lượng Thọ nói đoạn này nói đúng không, các ngài đối với các chúng sanh, lát đoạn sau nói là xem như chính mình. Đấy, đó là cũng là đại hiếu. Thì bây giờ Thiện Căn vừa rồi nói đến cái nghiệp tự tại. Thứ năm là thọ sanh tự tại, là Bồ Tát tùy theo tâm niệm có thể ở trong các thế giới thị hiện thọ sanh không có chướng ngại. Hay nói cách khác, các ngài muốn sanh đến thế giới nào thì đến thế giới đó. Sanh Tây Phương Cực Lạc thì đến Tây Phương Cực Lạc. Muốn về Ta Bà thì đến Ta Bà. Cho nên chúng ta đi khắp nơi, sung sướng không? Thứ sáu, giải tự tại. Bồ Tát thành tựu thắng giải, có thể thể hiện đủ loại sắc thân, diễn thuyết, diệu pháp không có chướng ngại. Tức là Bồ Tát á, thì thành tựu được cái khả năng là hiểu rõ thắng giải, tức là hiểu rõ được tất cả các pháp. Các ngài có thể thể hiện đủ các loại thân hình, diễn là làm ra, và thuyết là nói pháp không có chướng ngại. Đó, thì đoạn này chúng ta để ý như vậy. Đó gọi là giải tự tại, cho nên có trí huệ rất là tuyệt vời. Thứ bảy là nguyện tự tại, là Bồ Tát tùy theo mong muốn có thể ở trong các cõi tùy lúc thể hiện thành đẳng danh giác không có chướng ngại. Tức là nguyện là gì? Nguyện là mong muốn, mình mong muốn gì thì được nấy, gọi là tự nguyện tự tại. Bồ Tát có thể thành Phật được đó, thì không có cái gì không thể chướng ngại được nữa. Thành Phật được, thành đẳng chánh giác được rồi, thì thành Phật được rồi thì thành các cái khác không cần nói. Cái đó là nguyện tự tại, sướng không quý vị? Thứ tám, thần lực tự tại. Thần thông của Bồ Tát rộng lớn, uy lực khó lường, ở trong thế giới thì hiện biến hóa không có chướng ngại. Đó, có thần thông rất là rộng lớn, uy lực khó lường, ở trong thế giới thì thể hiện biến hóa không có chướng ngại. Ở đây á, thì quý vị chắc nghe hơi mâu thuẫn chút xíu, là tại sao thần lực Bồ Tát là như thế mà trong kinh thì Phật này thường dặn là không nên sử dụng thần thông. Thật ra quý vị phải hiểu, Phật Bồ Tát không sử dụng thần thông là đối với loài người, vì loài người không có thần thông, cho nên Phật Bồ Tát hạn chế tối đa việc sử dụng thần thông đối với loài người. Nhưng đối với các cảnh giới khác, chúng sanh có thần thông, cho nên Phật Bồ Tát cũng sử dụng thần thông. Thần thông các ngài quảng đại hơn, rộng lớn hơn, uy lực hơn nữa, cho nên là chúng sanh mới phục Phật Bồ Tát chứ. Thứ chín là pháp tự tại, là Bồ Tát được đại biện tài ở trong các pháp, rộng diễn nói vô biên pháp môn không có chướng ngại. Tức là các ngài thông hết pháp rồi, nói cái pháp nào cũng được hết, pháp môn nào cũng được. Các ngài tu, tuy chúng ta tu với hằng như niệm Phật thôi, mai mốt chúng ta thành tựu được rồi, chúng ta có thể nói thiền được, nói thiền Vipassana rồi thì mật tông vân vân đều thông đạt hết. Vì sao? Vì về Tây Phương Cực Lạc chúng ta có đại tự tại của Bồ Tát, đó là pháp tự tại. Và thứ 10 là trí tự tại, tức là trí huệ của Bồ Tát đầy đủ, ở trong một niệm có thể hiện 10 lực vô ý của Như Lai không có chướng ngại. Thì cái này trí lực vô ngại, 10 cái thập lực vô ý đó, cái đoạn trước thì cha mới chia sẻ rồi. Cho nên đây là giới thiệu sơ qua 10 đại tự tại để quý vị mong cầu ha. Chúng ta cầu gì? Cầu đại tự tại như thế. Đây là 10 đại tự tại giới thiệu trên Kinh Hoa Nghiêm, không phải Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm có mà chúng ta cũng có. Nếu như chúng ta chứng đắc được cảnh giới đó, hoặc chúng ta về Tây Phương Lạc cũng có khả năng thực như Đắc Bát Địa Bồ Tát, đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta sẽ có. Rồi bây giờ tới đoạn tiếp theo. Vị chư thứ loại tác bất thỉnh chi hữu. Chữ vị là vì, chư là các, là nhiều. Thứ loại, thì thứ loại này là chính là các chúng sanh khác nhau á. Hòa thượng chú giải là thứ loại tức là tất cả chúng sanh hữu tình. Vì các chúng sanh hữu tình tác bất thỉnh chi hữu. Tác là làm, chữ hữu này là bạn, làm bạn. Bất là không, thỉnh tức là chúng ta hay nói là làm bạn không mời mà đến đó. Vì các cái chúng sanh hữu tình mà làm các bạn không mời mà đến, làm những người bạn không mời mà đến. Phật Bồ Tát á thì không cần phải đợi chúng sanh mời, các ngài thấy nhân duyên đến là các ngài tới à. Còn A La Hán á, tiểu thừa A La Hán, Bích Chi Phật thì các ngài tự độ tên mình thôi. Cho nên các ngài không có lo độ sanh, có duyên gặp ai thì mới độ. Còn Bồ Tát thì thị hiện coi chúng sanh nào tới cần tánh chín mùi tới độ, cho nên gọi là làm bạn không mời mà đến, cái đoạn đó gọi là làm bạn không mời mà đến à, cho nên là khỏi cần mời các ngài cũng tới luôn. Đó gọi là vì sao? Vì các chúng sanh hữu tình tác bất thỉnh chi hữu, là làm bạn không mời mà đến. Tiếp theo, thọ trì Như Lai thầm thâm pháp tạng. Thọ trì thì chữ thọ trì là chúng ta quen lắm rồi. Thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ. Như Lai thầm thâm pháp tạng là cái pháp tạng, cái kho pháp á, cái tạng là kho, cái kho pháp mà thập thâm là rất là sâu của Đức Như Lai. Các ngài có thể thọ trì và cái kho pháp rất là sâu của Đức Như Lai. Thì Hòa Thượng chú giải là thọ trì, thọ là tiếp nhận, hoặc tiếp thọ, tiếp nhận. Trì là bảo trì, giữ gìn, không để mất. Như Lai thầm thâm pháp tạng và chỉ cho tất cả kinh điển mà Như Lai đã thiết ở tại tông này. Tông này là tông nào? Tông này là tông Tịnh Độ Tông chúng ta đó. Là chỉ kinh này và một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Như vậy thầm thâm Như Lai thầm thâm pháp tạng đối với chúng ta, đối với pháp môn Tịnh Độ chúng ta, đó là kinh Vô Lượng Thọ và câu Phật hiệu A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. Đó. Các ngài thì thọ trì tiếp nhận, thọ trì giữ gìn, không có mất kinh Vô Lượng Thọ và câu Phật hiệu ha. Như vậy ở đây chúng ta nghe rất rõ ràng rồi. Còn nói rộng ra là các ngài nắm giữ hết, họ trì hết tất cả các pháp của Đức Phật Đà Thiết. Kinh nào nói các ngài cũng nắm được hết. Hộ Phật chủng tánh thường sự bất tiệt. Chữ hộ là hộ, là bảo hộ, hộ trì. Phật chủng tánh, Phật chủng tánh là gì? À, là chúng ta hay nói là cái chủng tánh là cái hạt giống á, hạt giống của Phật, à, dòng giống của Phật. Nếu mà chúng ta nói như vậy cho dễ, ở đây Hòa Thượng chú giải là tâm Bồ Đề và xưng danh hiệu Phật gọi là Phật chủng tánh. À, như vậy các ngài là bảo hộ, hộ trì tâm Bồ Đề của mình, của Bồ Đề và xưng danh hiệu Phật. Tức là các ngài ở cảnh giới đó thì các ngài tự hành và hóa tha, tức là giúp cho chúng ta, à, hộ trì cho những người nào có phát tâm Bồ Đề và xưng danh hiệu Phật. Để khiến cho gì? Thường xử bất tiệt. Thường là luôn luôn, xử là khiến cho, bất tiệt là không có dứt. Cho nên ở đây là thọ trì Như Lai thầm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường xử bất tiệt, tức là thọ trì cái tất cả những kinh điển mà Phật đã thuyết ở trong tông của chúng ta là một kinh Vô Lượng Thọ và câu Phật hiệu. Rồi các ngài hộ trì những người đã phát tâm Bồ Đề để cho và những xưng danh hiệu Phật để cho không có dứt những cái để không có bị mất, hay là chúng ta được các ngài che chở. Thì ở đây Thiện Đăng tạm dịch là tâm thường an trụ thật sự trong đạo độ thế đối với tất cả vạn vật tùy ý tự tại, vì các loài hữu tình làm bạn không mời mà đến, thọ trì pháp tạng thậm thâm. Đây thậm thâm có thể nói là rất sâu cũng được, rất sâu của Như Lai, hộ trì dòng dõi Phật khiến thường không bị dứt. À, hộ trì dòng dõi Phật này là những người trong pháp môn chúng ta, là những người tu pháp môn Tịnh Độ. Tất nhiên các ngài cũng hộ trì những người pháp môn khác nữa, nhưng mà ở đây chúng ta nói đơn giản là trong pháp môn này là những người nào phát tâm Bồ Đề và những người xưng danh hiệu Phật thì sẽ được các ngài hộ trì, à, để cho không bị dứt. Không bị dứt là sao? Đừng để chúng ta tu nửa chừng rớt mất. Đó. À, thật sự phát tâm Bồ Đề, thật sự xưng danh hiệu Phật thì các ngài sẽ hộ trì để cho chúng ta không bị dứt rớt giữa đường. Đó. Tuổi thọ quý vị có 10 năm thôi, thì các ngài dớt thêm 10 năm nữa để bị công phu chưa thành tựu, dớt thêm mấy năm nữa để chờ ta thành tựu. Quý vị có tiền phước báo quá cho nên đánh cho một phát sập bớt đi, cho nghèo nghèo khổ khổ để mà lo tu. quý vị có chồng sung sướng quá, hạnh phúc quá, đánh cho một trận tơi bời tơi tả để không đắm vào đó nữa. Cho nên mọi cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Đây là câu nói của Đại sư Ngũ Ích. Đại sư Ngũ Ích nói là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Nên là mình không nhìn thấy thì mình thấy nó xấu quá ha, cảnh duyên. Cho nên nhiều khi cuộc đời á phải rơi vào cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn chút, gọi là ý chí kiên cường, tu hành mới dựng lên. Còn nhiều khi thuận lợi quá là không tu. Thì Trang thấy là những người mà hoàn cảnh khó khăn á thì ý chí tu rất mạnh mẽ. Còn những người hoàn cảnh mà thuận tiện thông thường là giải đãi, lười biếng. Cho nên Hòa Thượng nói là trong thuận cảnh thì dễ đọa lạc, còn trong nghịch cảnh thì dễ sân hận. Cái nào cũng đọa lạc hết á, sân hận cũng đọa lạc thôi. Cho nên làm sao mà trong thuận cảnh không bị đắm say đó để mà rớt xuống mà là đọa lạc. Trong nghịch cảnh không để sân hận, không để nổi nóng để mà bảo trì được công đức. Vì sao? Quý vị nhẫn được, gọi là nhẫn nhục ba la mật, thì quý vị có công đức. Nhẫn được thì tiêu nghiệp chướng, mà nghiệp chướng tiêu thì nghiệp tiêu trí rạng, tức là nghiệp tiêu trí huệ sẽ sáng. Thì Trang nhờ hồi xưa bây giờ nghĩ lại cảm ơn ghê gớm lắm. Rồi trước nhờ có một thời gian bị người ta chửi tới bời hoa lá cành, cho nên là bây giờ sau đó vượt qua được trí huệ lên vượng tật. Cho nên rất cảm ơn người ta đã hy sinh thân mình để mà làm được việc đó. Đó là Bồ Tát. Cho nên hồi đó mình cũng nhiều khi cũng thấy vô lý hết sức. Nhưng mà sau này thì nghĩ lại, ồ tuyệt vời. Nhiều khi những cái sự thành tựu của Phật Bồ Tát đối với mình mà mình không biết, mình không biết cảm ơn, còn thù giận, thù ghét nữa. Đó là chúng sanh. Cho nên là học lâu ngày mà không làm được cái câu của Đại sư Hương Quang. Đó là câu gì? Xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, chỉ có mình, chính mình là phạm phu thôi, không làm được. Khó ha. Cho nên là mình phải làm được, chứ còn không nói được. Nói thì dễ lắm. Quý vị có thể học kinh điển, có thể học lời chư tổ, có thể học. Học nhiều thì nói nhiều. Nói từ cái tai này, nghe trên tai, chuyên trong miệng nói. Thì cái ý thức thứ sáu nó xử lý là nói là được. Đó, thì nói được. Nhưng mà hành được, làm được thì mới là tu. Tu là phải hành được, làm được. Chứ cần nói thì nói được, đúng không? Cho nên cái người mà mới tu đó, quý vị, người mới tu, mới học pháp đó, rất thích nói, rất thích nói nhiều. Nhưng mà người càng tu về càng lâu thì người ta hạn chế, người ta sợ lắm. Ít thì nói pháp đó. Càng vô sâu thì càng ít nói pháp. Còn người mới tu cái gì cũng nói quá trời quá đất. Giống như người ta thế gian, người ta nói mới học võ là thích đánh nhau lắm, đánh lộn đó, thích đánh. Nhưng mà học sâu rồi, học lâu rồi, biết món võ này người ta đánh một phát là chết người, đánh một phát là nó có hậu quả này kia, cho nên hầu như không đánh, bí quá mới đánh. Cho nên là đó cũng vậy, học Phật pháp cũng vậy, đến lúc nào đó biết tự nhiên, biết đối tượng này cần pháp cho nên ta mới nói. Còn hồi xưa mình không biết, ham nói đúng không, thậm chí thích thuyết pháp. Hầu như ai mới học pháp cũng rất thích thuyết pháp, nhưng mà học lâu rồi không dám nói. Vì sao? Nói sợ sai. Sợ sai nhân quả đọa 500 kiếp làm hồ ly. Cho nên là mình phải thấy được điều đó. Đó thì chúng ta mới thành tựu được. Như vậy ở đây đoạn này thì đang tạm dịch xong rồi, đúng không? Bây giờ mời quý vị nghe coi chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải: tâm của những đại Bồ Tát này thường an trụ trong sự giúp đỡ tất cả chúng sanh, liễu sanh tử, xuất tam giới, vãng sanh bất thoái thành Phật. Các ngài đối với tất cả pháp đều không chấp trước, lại có thể thông đạt vô ngại, tùy duyên độ hóa tất cả chúng sanh, mà còn không đợi sự thỉnh cầu của chúng sanh, đã chủ động đến giúp đỡ chúng sanh phát tâm Bồ Đề, tu hạnh vô hiền, chấp trì danh hiệu. Quý vị nghe rõ ha? Không cần đợi sự thỉnh cầu của chúng sanh, mà đã chủ động đến giúp đỡ chúng sanh phát tâm Bồ Đề, tu hạnh vô hiền, chấp trì danh hiệu Phật đó. không chỉ tự mình nhất hướng chuyên niệm mà còn có thể đem phương pháp tu học của bộ kinh này giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Đoạn này rất quan trọng, quý vị nhớ cho kỹ ha. Đó, thứ nhất chúng ta nói chúng ta phải không chỉ tự mình nhất hướng chuyên niệm mà phải đem phương pháp tu học của bộ kinh này giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Phương pháp bộ kinh này là gì? Kinh này nói rất đơn giản, nói nhiều, nói đơn giản, phẩm 24 có một câu: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đó, làm được đơn giản là như vậy. Đó, đó là đơn giản thế. Còn nếu nói rộng ra là phải tu hạnh phổ hiền, tu đủ các loại hết, thì trong kinh này cũng nói hết. Nhưng nói đơn giản, quy kết lại như vậy thôi. Đó là đoạn thứ 14. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 15. Mời quý vị sang đoạn thứ 15. Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, đổ ác thú, khai thiện môn, ưu chư chúng sanh, thị nhược, tự kỷ, chẩn tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn. Thứ nhất là hưng đại bi. Hưng là hưng khởi. Đó, là chúng ta hay nói là hưng khởi. Đó, hưng đại bi. Hưng khởi cái lòng đại bi, cái tâm đại bi. Đại bi là sao? Bi từ là ban vui, bi là thương xót. Đó, tức là khởi cái lòng đại bi rất lớn, thương xót chúng sanh. Mẫn hữu tình. Mẫn là gì? Mẫn á, là ai mẫn, tức là thương xót. Nói chung đại chữ bi với chữ mẫn là giống nhau thôi ha. Bi với mẫn là giống nhau thì là thương xót chúng sanh hết. Hữu tình là những chúng sanh có tình thức. Chúng ta nói hữu tình với các loài động vật đó, gọi là con người, cõi trời rồi vân, gọi là hữu tình. Như vậy các ngài có cái như thế. Ở đây Hòa Thượng chú giải: hưng là hưng khởi, mẫn là ai mẫn, tức là thương xót. Chính là Bồ Tát phát khởi tâm đồng cảm thương xót chúng sanh, đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh liễu thoát sanh tử. Biểu hiện cụ thể chính là hai câu này. Hai câu này chính là biểu hiện cụ thể. Đó, đó là hưng đại bi, mẫn hữu tình. Các ngài thương xót chúng sanh cho nên đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho chúng sanh để mau ra khỏi sanh tử. Diễn từ biện. Diễn là diễn thuyết. Từ là giống như từ là ban bui ha. Diễn thuyết đem ban bui cho biện. Chữ biện này có nghĩa là biện tài, có nghĩa là các ngài có cái biện tài và cái sự ban bui diễn thuyết mà khiến cho chúng sanh nghe hoan hỷ vui vẻ, gọi là diễn từ biện. Vậy đơn giản. Thọ pháp nhãn. Thọ, cái chữ thọ này không phải là thọ của thọ nhận. Chữ thọ này nó có khác với chữ thọ của kia. Thọ bình thường là thọ nhận á, là nó không có bộ trảo đằng trước này. Ai học chữ Hán biết bộ trảo này là truyền. Cái truyền mà cho á, tức là chữ thọ kia thì là nhận, còn thọ này là truyền. Thọ pháp nhãn là truyền pháp nhãn. Pháp nhãn là gì? Là chính là cái con mắt về pháp. Nhãn là mắt mà. À, như vậy truyền cho con mắt pháp, là tức là dạy học cho chúng sanh để con chúng sanh có được cái con mắt về pháp, có cái khả năng nhìn các pháp theo cái góc nhìn của Phật, góc nhìn của Bồ Tát, góc nhìn của giáo lý nhà Phật, gọi là thọ pháp nhãn. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải: diễn là diễn thuyết, biện là biện tài vô ngại. Cũng chính là nói Bồ Tát phát tâm đại từ bi, không chỉ thuyết pháp mà còn dốc sức nỗ lực làm tấm gương tốt cho chúng sanh học tập. Đó, tức là không chỉ nói, diễn này là diễn thuyết, cho nên là phải làm nữa, làm ra cho chúng sanh thấy. Đó, rồi thọ là truyền thọ, là dạy học. Pháp nhãn là có thể nhận thức thật tướng của tất cả các pháp, là pháp nhãn, tức là cái con mắt pháp này nhìn thấy được thật tướng của các pháp. Thọ pháp nhãn chính là Bồ Tát đã thấy được chân tướng của tất cả các pháp, các ngài đem lại năng lực và trí huệ này truyền trao cho chúng sanh. Đó, thì cái nghe như thế là quý vị hiểu được. Thì ở đây á, thì cái chữ thọ này á, quý vị nhớ chữ thọ này với chữ thọ kia, nó hai chữ thọ khác nhau ha. Nãy thọ ở trên á, nó không có cái bộ trảo này, thì như có câu nam nữ thọ thọ bất thân á, quý vị thấy cái chữ thọ thọ đó, thì chữ thọ trước á là truyền nè, chữ thọ sau á là nhận. Tức là nam nữ người xưa lễ tiết người ta là một người truyền, một người nhận, đưa đồ gì đó thì đừng có để dính trúng tay nhau, không có được cầm dính chạm vô, đó là nam nữ thọ thọ bất thân. À, cho nên đọc hoài, nghe cái phim hoài nhưng mà không biết thọ thọ bất thân là gì. Đấy, thì đấy là Thiện Căn giải thích luôn, chẳng có chữ thọ này. Rồi tiếp theo, đổ ác thú khai thiện môn. Chữ đổ này á là ngăn chặn, là chấm dứt. Là quý vị thấy có cái cây trồng lên đất để chặn con đường lại, gọi là đổ, đổ ác thú. Ác thú là con đường ác. Cái chữ thú này nó giống như đạo vậy đó. Con đường ác là gì? Gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các ngài chặn con đường đó lại. Còn nếu như nói rộng ra ác thú á, nói cho sâu á, theo đúng giáo lý của kinh điển Phật giáo Đại Thừa đó, các con đường thanh văn duyên giác thì đó cũng là ác thú. Chỉ có thành Phật thôi thì mới gọi là thiện thú thôi. Đó, còn lại là ác thú. Ở đây chúng ta hiểu đơn giản là đổ ác thú là ngăn chặn chúng sanh rớt vào các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, ngăn chặn bằng cách nào? Phải dạy dỗ cho họ thôi, dạy cho nó đâu là nhân quả, đâu là thiện ác, để các họ khỏi rớt vào đó. À, chứ không mà rớt vào đó thì gọi là không phải đổ ác thú mà mở ác thú. Cho nên có câu chuyện ở trong kinh Phật đó, có vị tôn giả, hình như Thiện Căn quên vị tôn giả đó từng gì rồi, thấy một con quỷ ở trong rừng, nó đập một cái xác, đập một cái xác chết, nó đập ghê gớm, nó ghi mày hại tao, mày hại tao, đập quá trời. Thì cái vị tôn giả đó chứng thành thông, thấy được như vậy, thấy được con quỷ đó, cho nên nói tại sao người đập cái xác chết như vậy. Cái con quỷ đó nói kìa, tại nó mà bây giờ tôi khổ như vậy, tôi phải làm quỷ đói như thế này, tôi rất là khổ, tôi bây giờ không có cơm ăn rồi vân vân, tôi khổ lắm. Thì sao tại nó? Thì nó chính là tôi khi tôi còn sống, tôi còn sống vì cái thân giả xác này, xác xác này mà tôi phục vụ cho nó bao nhiêu, tôi làm bao nhiêu việc nào, tôi ham ăn, tham đủ thứ hết. Bây giờ đến khi chết tôi phải đọa vào cảnh ngạ quỷ rất khổ như vậy, cho nên tại nó. Đó, thì vị tôn giả đó thấy như vậy. Rồi còn một câu, vị tôn giả đó cũng thấy một chư thiên ở trên là rải hoa xuống một cái xác, rải hoa quá trời. Thì ngài mới nói hỏi, ủa tại sao ngươi rải hoa lên xác chết vậy? Kêu cảm ơn cái xác, nó cảm ơn nó, nhờ nó mà tôi bây giờ mới được cảnh sung sướng cõi chư thiên nè. Thì khi tôi ở đời, tôi nhờ cái thân xác đó mà tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, việc thiện, việc lành, bây giờ tôi tích cực, cho nên sau khi tôi mạng chung tôi được sanh lên cõi trời, tôi trở lại đây để cảm ơn cái xác đó, cho nên là tôi rải hoa. Thì lúc đó tôn giả đã nói cái vấn đề, nói với cả con quỷ và nói với chư thiên, nói rằng là cái vấn đề không phải là cái xác mà vấn đề là cái tâm. Tâm mình là tự làm việc gì đều do tâm dẫn đường, gọi là tâm tự thú hướng, trong kinh Vườn Thọ nói như vậy. Cho nên mình hiểu được thì dẫn được vào con đường thiện, dẫn được ra khỏi sanh tử luân hồi, dùng giả để mà tu chân, mượn giả tu chân, đúng không? Thì ở đây là đổ ác thú là ngăn chặn con đường ác để không đọa vào địa ngục mà bị súc sanh. Nhân chính để đọa địa ngục là gì? Nhân chính để đọa địa ngục đó là sân hận, đúng không? Là làm 10 nghiệp ác. Đó. Nhân chính để đọa ngạ quỷ là tham lam. Nhân chính để đọa súc sanh là si mê, ngu si, ham ăn, ham ngủ, không biết đâu chánh, đâu tà, vân. Thì đó là con đường để gọi là mở vào ba đường ác, khai ác thú. Chứ đây là đổ ác thú, là ngăn chặn các đường ác. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta là đổ ác thú, đổ là đổ tiệt, tức là ngăn chặn tận gốc. Ác thú là chỉ cho tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đổ ác thú chính là ngăn chặn tận gốc chúng sanh đọa lạc đến cửa vào ba đường ác. không cho họ đến cửa vào vào đường ác luôn. À, tiếp theo, đối với đồ ác thú thì sẽ có khai thiện môn. Khai là mở, thiện là tốt, lành, môn là cửa, mở cho họ cái cửa lành, chính là mở con đường đi đến đâu, lên tam ác thiện đạo, cõi người, cõi trời. Ha, cõi người, cõi trời. À, thật ra Atula cũng không phải tham thiện đạo, nhưng nói rộng ra thì phải là cõi thanh văn, là Hán rồi nữa. Còn ở đây chúng ta phải nói rõ con đường thiện môn của chúng ta, mở con đường khai thiện môn đó chính là mở cửa lành, là mở cửa về Tây Phương Cực Lạc. Đó, con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó mới gọi là khai thiện môn. Ở đây Hòa Thượng chú giải, khai thiện môn chính là nói rõ con đường vãng sanh thế giới Cực Lạc, khiến trí huệ, đức năng của tất cả chúng sanh đều giống như Phật. Vậy mới là khai thiện môn thật sự. Đấy, như vậy mới khai thiện môn thật sự. Như vậy chúng ta học đoạn một đoạn này thôi, mấy đây toàn câu ba chữ, thì quý vị thấy là chúng ta phải có lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh, phải vừa làm ra tấm gương tu hành, rồi nói cho họ, rồi truyền cho họ con đường giải thoát, và giúp cho họ làm sao đừng có đọa vào ác thú, gọi là đổ ác thú, rồi mở cho họ con đường về Tây Phương Cực Lạc, đó mới là chân thật thiện môn, cái cửa thiện tốt nhất và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tiếp theo, ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ. Cái câu này Thiện Căn đã giới thiệu rồi, một trong những câu khó mà nhiều người không biết dịch cái câu này là sao, nhưng mà Thiện Căn đã giới thiệu nhiều lần trước rồi. Ư chư chúng sanh, ư là đối với, chư là tất cả, chư là nhiều á, nhưng mà ở đây phải nghĩa là tất cả. Đối với tất cả chúng sanh thì sao? Thị nhược tự kỷ, chứ thị là nhìn thấy, nhìn á, nhược là như, nhìn thấy, xem thấy, như, tự kỷ là chính mình. Đối với tất cả chúng sanh xem như chính mình, gọi là ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ. À, quý vị có làm được gì không? Có phải đối với tất cả chúng sanh mà xem giống như chúng mình không? Hay là chúng sanh là chúng sanh, còn mình là mình? À, khó ha, cái câu này thì Trang nói một trong những câu rất khó luôn. Rất khó, chúng ta nói thì được nhưng mà làm không được. Nếu mà quý vị xem được tất cả chúng sanh như chính mình thì quý vị thành tựu rồi, đảm bảo luôn, phá được thân kiến, phá được tất cả mọi thứ. Còn chúng ta nói thôi chứ chúng ta làm không được. À, các vị Bồ Tát thì biết rõ chúng sanh với mình là một. À, trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyện Quán đó, rất là hay, đại sư Huyền Thủ hay là pháp sư Huyền Thủ, ngài đã tổng kết kinh Hoa Nghiêm lại chỉ còn một cái đoạn ngắn thôi. Bữa Thiền Trang giới thiệu quyển sách đó, rất là mỏng, thì mở đầu đó, ngài chia ra là gì? Từ nhất thể khởi nhị dụng, thị tâm biến, hành tứ đức, tu ngũ chỉ, rồi cuối cùng là tu lục quán nữa, tức là sáu cái mục đó thôi. Thì đầu tiên là từ nhất thể, tức là từ có một thể thôi, từ một thôi mà nó khởi ra nhị dụng, nó khởi ra làm hai, gồm có ta và người, gọi là chủ bản đó, hay là gọi là y báo và chánh báo á. Ví dụ như khi khởi ra đây, từ một cái thể, hồi xưa chúng ta là từ một tự tánh thôi, từ một tự tánh ta với chư Phật Như Lai giống nhau, nhưng bây giờ khởi một hồi, bây giờ ra ông thầy Thiện Trang đây, đây thầy Thiện Trang đây, là cái này gọi là y báo, không? Và có một cái là chánh báo, là có hoàn cảnh xung quanh, rồi có quý vị đó, rồi tất cả hoàn cảnh xung quanh đó, rồi có một cái là y báo, một cái chánh báo. Thì từ có một thể thôi mà nó khởi ra hai cái tác dụng, một hai, cho nên bản chất á, hai cái này nó là một. Cho nên quý vị nghĩ là quý vị làm hại chúng sanh, thật ra là hại chính mình đó. Quý vị giống như quý vị đập cái tay này, ghét cái tay này quá, đập cái tay này, thật ra còn quý vị đập chính mình. Thì cũng vậy đó, bây giờ chúng ta không biết, chúng ta mê rồi, cho nên chúng ta đối với chúng sanh á, chúng ta vẫn có cái tâm niệm ác, có cái tâm niệm ghét, thương, vân vân. Đối với chúng sanh ghét, thương là tùy do cái hoàn cảnh, nhưng mà nếu quý vị hiểu rằng đó là chính mình, do cái sự mê đó nó biến ra thành hai đó, khởi nhị dụng là khởi ra là hai đó, bây giờ mình với con kia thành ra chủ bạc. Cho nên trong Hoa Nghiêm á, trong thập môn khai khải, chú giải kinh Vô Lượng Thọ cũng có giới thiệu thập môn khai khải, có 10 huyền môn của kinh Hoa Nghiêm á, là có một môn gọi chủ bạn viên dung tự tại môn, tức là đối với thiền trang thì thiền trang đang là chủ, quý vị đang là bạn. Đó. Nhưng mà ngược lại đối với quý vị thì quý vị là bạn, còn quý vị là chủ, còn thiền trang là bạn. Hai cái này nó tự tại nhưng mà nó lại viên dung, tức là cái tác động bên này nó có tác động bên kia, bên này và bên kia nó có tác động với nhau, bên này chuyển bên kia nó có chuyển theo chứ không phải là không, và nó viên dung, đó là gọi viên dung. Nhưng mà nó tự tại, bên này có quyền quyết định, bên kia cũng có quyền quyết định, đó là chủ bạn viên dung tự tại môn, một trong 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Vào được cái cửa màu nhiệm đó thì được. Thì ở đây cũng nói ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, là đối với chúng sanh nếu mà quý vị coi được giống như chính mình, xem như chính mình, thì chúng ta cũng khế nhập được một phần của quyền môn vừa rồi là chủ bạn viên dung tự tại môn. Cho nên là học kinh Thiện Trang nói kinh Vô Lượng Thọ là kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà thầy chúng ta không hiểu được cho nên cũng không liên hệ được. Vừa rồi đó liên hệ một cái điều đơn giản là như vậy. Như vậy chúng ta làm sao quán chúng sanh hả? Làm như chúng mình. Bây giờ không quán nổi thì cứ quán đi. Quán 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, quán 3 giờ dần dần rồi cũng thấy. Dù sao nó cũng là chính mình cho nên đừng ghét nó. Dù sao họ cũng là chính mình cho nên thương họ đi. Họ đang xa lạc đường đi. Cái quán quán vậy đỡ bớt. Cho nên quý vị hiểu được câu này thôi và quý vị làm được bao nhiêu việc luôn á. Quý vị hiểu được câu này thì quý vị có tâm rộng lượng cứu độ chúng sanh. Vì sao? Cứu độ chúng sanh là cứu độ chính mình mà, xem như chính mình mà. Mà thật ra là đây là kinh nói phương tiện đó, thật ra là đó là chính mình đó. Nhưng mà chúng ta không hiểu cảnh giới đó, chúng ta vẫn kêu thôi xem như chính mình cho rồi ha. Đối với chúng sanh xem như chính mình. Tiếp theo chẩn tế phụ hà. Chữ này có bản dịch đọc là chẩn tế, nhưng mà thật ra cái âm á, trong nhà Phật thì chữ tổ, chữ vị tiền bối đã đổi âm chữ chẩn thành chữ chẩn. Bây giờ chẩn là nuốt chẩn, tế là cúng, cho nên là có cái trai đàn chẩn tế đó, chứ không ai đọc mà trai đàn chẩn tế hết đó. Đọc mà trai đàn chẩn tế là cúng rồi nuốt thì nó kỳ quá đó. Cho nên là không có, có cái vụ cúng nuốt ở đây mê tín chúng sanh hiểu lầm. Cho nên là chữ chẩn tế phải đổi thành chẩn tế, thì chữ chẩn tế, trai đàn chẩn tế đó, tháng 7 này hay làm trai đàn chẩn tế đó. Thì chẩn tế là gì? Chẩn tế là cứu vớt, hai chữ này đều là cứu vớt hết á. Cứu vớt, giúp đỡ, cứu vớt, gọi là chẩn tế. Phụ hà, chữ phụ với chữ hà cũng giống nhau. Phụ là trong cái chữ phụ trách á, hà là cũng nhận đó, tức là phụ hà là gánh vác, nhận cái nhiệm vụ gọi là phụ hà. Thì chẩn tế phụ hà tức là gánh vác cái nhiệm vụ cứu vớt chúng sanh, tức là cái ngài đối với tất cả chúng sanh á, xem giống như chính mình, cho nên cái ngài tự nhiên gánh vác cái nhiệm vụ đi độ chúng sanh, cứu vớt chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Cho nên đoạn tiếp theo là câu tiếp theo là giai độ bỉ ngạn, điều giai là điều độ, giúp đỡ cho họ vượt qua cái bờ kia. Bỉ ngạn là bờ kia, ngạn là bờ, bỉ là kia, bờ kia là bờ giải thoát giác ngộ, chính là làm Phật đó. Đơn giản như vậy. Như vậy đối với tất cả chúng sanh thì xem như chính mình, cho nên tự nhiên sẽ gánh cái nhiệm vụ phụ hà, tức là gánh cái nhiệm vụ, gánh vác cái nhiệm vụ gì? Cứu vớt chúng sanh, để cho điều độ cho họ qua được cái bờ kia, gọi là giai độ bỉ ngạn. Đó là Thiện Căn nói đơn giản, còn Hòa Thượng chú giải nè. Chẩn tế phụ hà, chẩn tế là cứu độ, giúp đỡ. Phụ hà là đảm đương, gánh vác, đảm nhận. Đảm đương, gánh vác, đảm nhận, gì cũng được. Đây là nói Phật Bồ Tát gánh vác nhiệm vụ vĩ đại, nặng nề, gian khổ là cứu độ, giúp đỡ chúng sanh, phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật Bồ Tát là thấy tất cả chúng sanh giống như chính mình, cho nên các ngài gánh vác cái nhiệm vụ rất là vĩ đại, nặng nề, gian khổ là cứu độ, giúp đỡ chúng sanh, phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui. Cái này, nhiệm vụ này thì khó lắm, chúng sanh nó càng cường nan hóa. Đoạn này thằng Trang tạm dịch. Hân khởi lòng đại bi, thương xót chúng hữu tình, từ bi diễn thiết biện tài để truyền trao pháp nhãn, ngăn dứt tận gốc đường ác thú, mở cửa lành. Ở đây nếu mà thêm chữ nữa, mở ra cửa lành, nhưng mà thì ngăn dịch sát nghĩa. Ở đây bản này thì chuyện văn dịch sát nghĩa thôi ha, chứ không có dịch bóng bẫy, dịch sát nghĩa thôi. Còn khi nào dịch thành kinh á, thì sẽ cố gắng dịch cho đọc cho hay. Đối với chúng sanh xem như chính mình mà gánh vác nhiệm vụ cứu vớt, điều độ sang bờ giải thoát. Đó, đó là chuyện văn chú giải, chuyện văn dịch tạm dịch như vậy. Còn đây chú giải hòa thượng chú giải như sau. Chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi, thương xót tất cả chúng sanh, không chỉ giảng kinh thuyết pháp mà còn dốc sức nỗ lực làm tấm gương cho chúng sanh, đồng thời đem năng lực trí huệ hiểu rõ các pháp của chúng của mình truyền cho chúng sanh, khuyên giải chúng sanh niệm Phật, do đó đã ngăn chặn tận gốc cánh cửa đọa lạc đến ba đường ác của chúng sanh, mở ra cửa thiện lớn vãng sanh thế giới cực lạc cho chúng sanh. Lại vì Bồ Tát đối với chúng sanh chịu khổ như chính mình chịu khổ, tức là các vị Bồ Tát á, thấy cái chúng sanh chịu khổ như chính mình chịu khổ, gọi là ư chư chúng sanh thì nhược tự kỷ đó, thấy chúng sanh xem như chính mình, thấy chúng sanh chịu khổ thì cũng giống như mình chịu khổ vậy. Sanh khởi đồng thể đại bi, tức là cùng một cái thân thể, cái lòng tự yêu thương mà cái lòng thương xót giống như một thân thể vậy. Cho nên phát đại thệ nguyện gánh vác đảm đương sứ mạng trọng đại cứu độ tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, từ bờ sanh tử này đến bờ an lạc rốt ráo bên kia. Căn cứ vào kinh này để nói thì chính là dạy cho tất cả chúng sanh niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nói chung nói tóm lại, nếu mà chúng ta theo kinh này thì làm gì? Bây giờ chúng ta xem tất cả chúng sanh như chính mình rồi, thì bây giờ mình hãy làm gì? Hãy ráng mà cứu độ tất cả chúng sanh bằng cách đem phương pháp pháp môn niệm Phật này giới điều cho chúng sanh để về Tây Phương Cực Lạc. Đó là chẩn tế phụ hòa, gánh vác cái nhiệm vụ cứu vớt, điều độ cho họ qua bờ giác ngộ. Chúng ta chỉ có khả năng lực như thế thôi, chứ bây giờ mình chưa được độ làm sao giúp chúng sanh độ được, đúng không? Quý vị chưa chứng quả A-la-hán làm sao giúp cho người ta chứng quả được A-la-hán? Cũng khó, khó chứ không phải là không được. Cũng có câu chuyện được đó, như câu chuyện Thiên Trang kể rồi á, có cái bà đó, bà rất là thành kính các vị tỳ kheo đó, cho nên bà rất là mong chứng quả, cho nên là bà tới cúng dường là nói cái vị tỳ kheo đó, bây giờ các ngài đã chứng quả rồi, bây giờ các ngài thọ ký cho con chứng quả đi. Cho nên là bây giờ bốn cái vị ngồi bốn góc rồi, nói bây giờ rồi sau khi bà cúng dường xong, nói cái người thứ nhất nói rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cái tay lên là bà sẽ nhìn thấy cái tay này là bà sẽ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Thế là bà lúc đó đưa lên thì bà thấy cái tay và tin rồi mình chứng được quả Tu Đà Hoàn, niềm tin bất thoái, cho nên tin là lời các vị thầy đó nói vậy, cho nên là bà cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Bước qua vị thầy thứ hai, vị thầy nói làm cái động tác gì đó thì anh quên rồi, thì nói tôi làm động tác đó thì bà sẽ chứng được nhị quả Tư Đà Hàm. Thì khi sau khi làm động tác đó, bà cũng thật sự chứng được Tư Đà Hàm. Qua vị thầy thứ ba thì nói tôi làm cái động tác này thì bà sẽ chứng được quả A Na Hàm. Cái bà đó rất là tin cho nên cũng chứng được A Na Hàm. Và cuối cùng cái vị thầy cuối cùng nói tôi tung cái quả này lên thì bà sẽ thấy được cái quả này tung lên thì bà sẽ chứng được A-la-hán. Thì sau khi tung chứng được, bà chứng được A-la-hán thiệt. Sau khi chứng A-la-hán, bà mới quan sát lại bốn cái vị này chả có chứng quả nào hết. Cho nên bà bay lên mà thuyết pháp lại độ cho bốn vị đó, vị thầy đó. Cho nên cái người không chứng nhưng mà do cái lòng tin người ta tính chứng. Cho nên hòa thượng cũng nói đó, cái quan trọng của học Phật pháp là gì? Nếu quý vị xem bằng cái niềm tin thì quý vị tu á, nó có lợi ích rất lớn. Người ta thuyết pháp pháp tà nhưng mà quý vị đem tâm chánh mình nghe thành ra pháp chánh. Người ta không khai ngộ người ta không chứng quả, nhưng quý vị nghe bằng cái tâm khai ngộ, nghe bằng cái tâm chứng quả, tức là thành kính mức độ đó, gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích, thì tự nhiên mình cũng được cái thành tựu lớn như vậy. Cho nên là có khi học trò thành tựu trước thầy là vậy. Và trong xưa nay rất nhiều như vậy, ví dụ như cái tôn giả Phất Tỳ La, quý vị tự biết tôn giả Phất Tỳ La chứ hả, là gọi có tên khác là Trường Trảo Phạm Chí. Hôm bữa giảng đến ngài Xá Lợi Phất á, lẽ ra phải kể câu chuyện này, tại vì ngài ông Trường Trảo Phạm Chí này, tức là ngài tôn giả Phất Tỳ La, là cậu của ngài Xá Lợi Phất, thì có khả năng là ông cậu của Xá Lợi Phất á, là gọi là Trường Trảo Phạm Chí, tại vì lúc đầu thì ông là Phất Tỳ La, nhưng mà ông có đặc biệt, ông biện luận rất là biện tài của ngài, khắp nơi không ai tranh luận được với ông, ông giỏi quá, ông nói gì cũng hơn á. Nhưng mà từ khi mẹ của ngài Xá Lợi Phất mang thai, gọi là bà Xá Lợi đó mang thai, thì có cái biện tài cũng đặc biệt nói biện luận với cậu của ngài Xá Lợi Phất là thua, tức là Phất tôn giả Phất Tỳ La lúc đó thua, không chịu nổi, kêu sao kỳ lạ vậy. Cho nên sau này nghĩ ra là chắc là do cái đứa con trong bụng của bà, mà nên mai mốt nó ra chắc chắn nó giỏi lắm, ta không còn đất để sống nữa, xấu hổ quá. Cho nên quyết tâm tu hành, đi tu, tu hành để làm sao, cho nên tu quên đến cả cắt móng tay, quên đến cả cạo tóc, cho nên gọi là cắt móng tay á, cho nên gọi là Trường Trảo Phạm Chí. Cái vị mà có cái ý chí cao mà quên đến cắt móng tay luôn, tu hành đến mức độ, nhưng mà lúc đó tu theo ngoại đạo thôi chứ chưa phải tu theo Phật giáo. Cho nên là sau này theo khi mà biết ngài Xá Lợi Phất đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thì bắt đầu tôn giả Phất Tỳ La mới tìm tới và xuất gia trong tăng đoàn, thì cũng thuyết pháp rất là tuyệt vời, nói pháp rất tuyệt vời, giảng kinh thuyết pháp suốt, nhưng mà không có chứng quả nào hết, không có chứng quả được hết. Còn các đệ tử của ngài á, thì nghe pháp của ngài thì chứng được quả là La Hán. Thì cho nên là một ngày nọ, ngày xấu hổ quá, không biết làm sao thì đệ tử của mình thì nó tiến qua A-la-hán hết rồi, mình vẫn là đệ bị hữu học, thật là xấu hổ, không có chứng quả nào, cho nên bỏ đi vào trong rừng. Ở trong rừng thì thấy có mấy vị A-la-hán rồi đó, thì chạy tới đánh lễ kêu các ngài chỉ cho tôi phương pháp. Thì các ngài A-la-hán trong đó là rất có nhiều vị thì là đệ tử của tôn giả Phất Tỳ La, cho nên thấy thầy mình tới đánh lễ lật lật chạy hết, còn có một vị không chạy thôi. Thì vị đó nói cái thôi bây giờ ông muốn tu đó, muốn tu bây giờ tôi chỉ cho ông cách tu để ông có thể chứng được quả là A-la-hán. Thì ngài mình nói bây giờ giống như là lục căn, tức là sáu cái căn tai mắt mũi miệng thân ý đó, sáu cái căn này nó giống như là ông có chơi trò đá dế đó, có bắt con dế bỏ vô nó có sáu cái lỗ một lúc á, thì có sáu cái cửa thì nó cứ chạy cửa này cho cái kia, bắt con dế rất là khó tại vì có sáu cái cửa. Bây giờ ông hãy bịt hết sáu cửa đi, làm sao bắt dế cho dễ, hay bịt để chừa đúng một cửa thôi, để một chừa đúng một cửa, con dế đó khi đuổi nó bị đuổi nó sẽ chạy ra cửa đó, thì ông bắt được con dế đó rất là dễ. Thì đó, ông có hiểu được cái trò chơi đó không? Thì ông kia tất nhiên là Phất Tỳ La hiểu. Thì tôn giả đó nó mới nói là bây giờ ông cũng vậy, tu hành cũng giống vậy, ông phải điều nhiếp tất cả các căn lại, chỉ để một cái ý căn thôi, để quan sát tất cả các căn kia. Thì khi đó giống như con dế nó chỉ chui ra một cái đường đó thôi, mà ông không chế nó rất dễ. Tất cả các để đừng để tai nó nghe âm thanh, đừng có để mắt nó nhìn thấy cái gì hết, hay quan sát hết bằng cái ý thức. Sau cái ý thức đó không chế xử lý thì cuối cùng nó sẽ thành tựu. Và sau đó tôn giả Phất Tỳ La hiểu được cách tu đó, thôi này tu cũng chứng được quả A-la-hán. Cho nên đấy quý vị thấy cái phương pháp tu đó cũng là đô nhiếp lục căn, cũng là đô nhiếp, tức là điều nhiếp được sáu căn cả. Chúng ta tu hành như vậy, muốn thành tựu đều phải điều nhiếp sáu căn, công phu niệm Phật cũng vậy. Để lấy Tiền Giang giới thiệu cho quý vị sẵn câu chuyện, thì thật ra trong rất nhiều câu chuyện đều giúp cho chúng ta tu hành hết, chứ không phải là không liên quan, câu chuyện nào cũng liên quan hết á. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với kinh văn. Như vậy là hết cái đoạn 15 rồi, bây giờ đoạn 16. Hết đoạn 15 rồi đúng không? Đoạn 16. Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức. Tất hoạch, chữ tất là điều đó, hoạch là thu hoạch, Chúng ta hay nói từ thu hoạch đó. Tất hoạch là điều thu hoạch. Chư Phật vô lượng công đức, tức là vô lượng công đức của chư Phật. Hòa thượng chú giải, tất hoạch tức là đạt được toàn bộ, tức là đạt được toàn bộ vô lượng công đức của chư Phật. 16 vị Bồ Tát này đạt được vô lượng công đức của chư Phật. Trí huệ thánh minh bất khả tư nghi. Trí huệ thánh minh, trí huệ thì khỏi giới thiệu ha. Thánh minh là cái trí huệ của bậc thánh. Minh là sáng suốt, rõ ràng. Ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta thánh minh đó là rõ ràng, chính xác về sự lý. Tức là cái ngày về này nè, được đạt được vô lượng công đức của chư Phật, rồi có cái trí huệ của bậc thánh mà rất là rõ ràng, sáng suốt đối với sự và lý. Tức là đối với sự việc, sự cũng nói được, lý cũng nắm được, chứ không phải nói sự không. Như bây giờ giảng pháp á, chứ nhiều người Thiền Trang thì thường là giảng sự nhiều, mà lâu nói lý một chút xíu. Còn có những người giảng toàn sự không thôi. Đó, thì cái đó là chúng ta phải biết sự thế nào, lý thế nào. Tức là trong một cái chuyện, trong một cái câu đó, chúng ta chỉ nói về cái mặt ngữ nghĩa bên ngoài thì thôi gọi là sự. Còn có lý bên trong thì không nói được. Thì cái đó là lý. Bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Tức là các vị Bồ Tát này thu được, thu hoạch được công đức vô lượng công đức của chư Phật, và có được cái trí huệ của bậc thánh rất là rõ ràng, sáng suốt đối với tất cả sự và lý, mà cái trí huệ này là không thể nghĩ bàn đó. Thì đơn giản như vậy, bất khả tư nghì. Ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta bất khả tư nghì là gì. Bất khả tư nghì hay là bất khả tư nghị á, thì trong đây có hai nghĩa. Một, không phải tư duy ý thức của chúng sanh phàm phu có thể tưởng tượng lý giải được. Tức là này nó sâu quá, nó cao quá, cho nên cái tư duy của mình, chúng sanh phàm phu, trong đó có chúng ta, rồi cái ý thức của chúng ta, thì không thể nào tưởng tượng và lý giải được hết. Không hiểu, không có tưởng tượng được. Hai, không phải ngôn ngữ văn tự của thế gian có thể nói rõ biểu đạt được. Quý vị thấy, tức là cái viết ra một bên mình mà nghĩ, suy nghĩ cũng nghĩ không được, ý thức cũng không được, mà viết ra cũng không viết ra được, nói ra cũng nói ra không được. Đó, thế gian không nói ra được, cho nên gọi là bất khả tư nghì. Đây chính là nói trí huệ đức năng vô lượng vô biên của Phật Bồ Tát thì chúng sanh phàm phu chúng ta không thể suy tính tưởng tượng được, cũng không thể dùng ngôn ngữ văn tự của thế gian mà có thể hình dung biểu đạt được. Nói chung là nó sâu quá, trí huệ của Phật, cảnh giới của Phật Bồ Tát bất khả tư nghì, chúng ta không thể nào nói được, chúng ta không hiểu được rồi mà diễn tả cho chúng ta cũng không thể diễn tả được ngôn ngữ của thế gian được. Cho nên là chỉ có thể dùng từ bốn từ chữ đó, bất khả tư nghì hay bất khả tư nghì, là không thể nghĩ bàn. Nó đơn giản là vậy. Để vậy chúng ta coi lại đoạn kinh văn. Như vậy là được cái tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, là thu hoạch được vô lượng công đức của chư Phật, rồi có trí huệ thống sáng của bậc thánh, sáng suốt rõ ràng với sự và lý, không thể nghĩ bàn. Như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập. Chữ như thị thì chúng ta quá quen rồi đúng không, nhưng mà ở đây chữ như thị ở đây á, nó đơn giản thôi. Như thị á, thì là như vậy, đẳng là nhiều, chư đại Bồ Tát tức là những cái đại Bồ Tát, những Bồ Tát lớn á, như vậy vân vân, và có còn nhiều lắm. Ở đây kể chỉ có 16 vị chánh sĩ thôi, thật ra là vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát đó, thì rất nhiều chư đại Bồ Tát. Ở đây có thêm chữ vô lượng vô biên. Vô lượng là cái số mà không thể nào đếm được, là vô lượng. Vô biên là không có biên giới. Nhất thời lai tập, nhất thời là cùng một lúc, cùng một lúc là nhất thời. Lai là đến, tập là tụ tập, tức là Ở đây có 16 vị chánh sĩ vừa rồi là kể từ hiền hộ Bồ Tát cho đến cuối cùng là giải thoát Bồ Tát, đó là kể đại biểu mà thôi. Còn thực tế là rất là nhiều, vô lượng vô biên những cái đại Bồ Tát giống như vậy, như Thiền Đẳng là giống như vậy, mà cùng lúc họ đến để mà giữ cái pháp hội này. À, cho nên là đây là nói lên điều gì? Pháp hội này rất là thù thắng, rất là đặc biệt, cho nên vô lượng vô biên chư Bồ Tát tới dự hội, chứ không phải là pháp hội thường. Pháp hội thường thì ai thèm tới, đúng không quý vị? Pháp hội thù thắng nó tuyệt vời thì mới tới. Cho nên chúng ta đọc tới câu này là chúng ta cũng biết đây là pháp hội thù thắng. Vậy pháp hội nào? Pháp hội kinh vô lượng thọ, rất thù thắng, rất tuyệt vời. À, Thiện Trang tạm dịch: điều đạt được vô lượng công đức trí huệ thanh minh không thể nghĩ bàn của chư Phật, vô lượng vô biên những chư đại Bồ Tát như vậy đều cùng đến tập trung giữ pháp hội. Đó, đơn giản vậy thế thôi. Tức là những vị Bồ Tát này, kể ra 16 vị chánh sĩ đó chỉ là kể tượng trưng, còn thực tế là rất nhiều, vô lượng vô biên luôn, không thể nào kể hết được. Nhưng mà chúng ta chư Phật chỉ kể ra đơn giản, Phật chỉ kể ra đơn giản là 16 vị thôi, để cho dễ hiểu. Và 16 là con số viên mãn của mật tông, con số cũng là con số viên mãn bên mật tông, cho nên đủ rồi, không cần kể nhiều nữa đó. Còn chúng ta hiểu là rất nhiều những người tương đương như vậy, năng lực như vậy, đều đến pháp hội để dự, để làm gì? Để biểu trưng cho pháp hội này thù thắng đặc biệt, vượt qua những cái pháp hội khác. Thì như thế, tức là bộ kinh này rất quan trọng. Hòa thượng chú giải: hễ là những Bồ Tát hướng tới thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật, các ngài đều có thể đạt được vô lượng công đức và trí huệ thanh minh không thể nghĩ bàn của chư Phật. Ở tại đây có thể thấy được thân phận địa vị của vô lượng vô biên đại Bồ Tát ngang bằng với ngài Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc, đồng thời đều đến tham gia đại pháp hội lần này. Tức là ở đoạn đầu á, hòa thượng đã chú giải cho chúng ta là những cái vị Bồ Tát 16 vị chính sĩ này nè, thì cái không hề thua kém so với ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền và ngài Di Lặc. Và sau đến kết thúc cái đoạn này, cái phẩm này, thì ngài chú giải thêm là những cái vị Bồ Tát mà hễ hướng đến Tây Phương Cực Lạc đó của Đức Phật A Di Đà đó, thì các ngài đều có thể đạt được vô lượng vô biên công đức, mà cái đây thân phận địa vị của các ngài á thì cũng ngang bằng với ngài Văn Thù, Phổ Hiền và ngài Di Lặc. Hay nói cách khác, dự pháp hội này toàn đại Bồ Tát năng lực như ngài Văn Thù, như ngài Phổ Hiền và ngài Di Lặc. Và cái số lượng đó bao nhiêu? Số lượng đó vô lượng vô biên. Đó, các ngài đều hướng về Tây Phương Cực Lạc, đều dùng tung tu Phổ Hiền đại sĩ chỉ đức, tức là tu hành của ngài Phổ Hiền, đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Các ngài tự mình quay hướng về Tây Phương Cực Lạc và các ngài làm gương để dẫn dắt chúng sanh quay về Tây Phương Cực Lạc, trong đó có chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta học như vậy chúng ta hiểu, tức là các ngài thừa khả năng về Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng mà các ngài biểu diễn để cho chúng ta, đó chúng ta nên nói theo. Thì đoạn kinh văn dài vừa rồi ha, phẩm thứ hai, chúng ta còn một đoạn nữa, còn ở đoạn cuối cùng là dành cho phàm nhân. Đoạn vừa rồi là nói thánh nhân hết rồi, còn đoạn cuối cùng là phàm nhân. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đoạn cuối cùng, là đoạn thứ 17 của phẩm này. Hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân, thanh tính sĩ thất thiên nhân, thanh thính nữ ngũ bá nhân, dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng, tất cộng đại hội. Rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu ha. Hữu hữu, chữ hữu là lại, hữu là có, lại có. Tỳ kheo ni ngũ bá nhân, ngũ là năm, bá là trăm, cái chữ này có thể đọc là bách. Ngũ bá nhân là 500 người, tỳ kheo ni có 500 người. Tỳ kheo ni thì quý vị biết rồi, người nữ mà xuất gia thọ đại giới, bên Bắc truyền chúng ta là 300, 348 giới. gọi là tỳ kheo ni, còn bên tăng thì gọi là tỳ kheo. Thì có bao nhiêu người đây? Ở đây có 500 người thôi, quý vị thấy ít không? Ở đầu kinh á, quý vị để ý đầu kinh á, giới thiệu tỳ kheo, chúng tỳ kheo bao nhiêu người quý vị biết không? Chúng tỳ kheo lúc đầu, quý vị thấy chúng tỳ kheo lúc đầu là 12.000 người đúng không? Nhị thập nhị thiên nhân câu. Thì chúng ta cứ nghe rõ ràng á, thì 12.000 người lận cơ, tỳ kheo 12.000 người mà sao tỳ kheo ni có 500 người, quý vị thấy ít không? Có thể ta sao pháp hộ này tỳ kheo ni ít dữ vậy? Bởi vì thời Phật thật ra tỳ kheo ni ít hơn tỳ kheo tăng. Người nữ có cái thân phận địa vị thấp kém hơn, được xuất gia ít hơn. Trước Thiền Trang đã kể cho quý vị rồi đó, ngay cả tỳ đại á đạo tỳ kheo ni, tức là Maha Basa Ba Đề mà xin xuất gia với Phật, có đoạn có kinh thì nói 3 lần, có nói là nói 9 lần theo năn nỉ hoài, cuối cùng Phật mới cho xuất gia tại tỳ thành tỳ Sali Vasali á đó. Và sau này thì những người xuất gia nữa thì cũng chỉ có năm dự pháp hội này có 500 người thôi, cân xứng với cái số lượng 12.000 người của tỳ kheo. Thì tỳ kheo ni chỉ có 500 người thôi. Và quý vị biết là thật ra thì thân phận người nữ rất là tội, nghiệp chướng nặng. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam chúng ta là may mắn đó, có giáo đoàn của tỳ kheo ni đó. Nhưng các nước Nam truyền không có giáo đoàn của tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni mặc dù xuất hiện tại thời Phật, nhưng bây giờ như quý vị qua Thái Lan không có tỳ kheo ni, qua Myanmar không có tỳ kheo ni. Nghe nói ở tại Sri Lanka thì còn, Tích Lan, Sri Lanka có, còn Miến Điện, đó là Myanmar và không có, Thái Lan cũng có. Quý vị nếu qua đó mà đắp y tỳ kheo là họ không chấp nhận. Nghe nói có một cái người nữ ở Thái Lan, họ cũng rất là mến mộ tỳ kheo, cái giới tỳ kheo ni, cho nên họ qua bên Đài Loan để thọ giới tỳ kheo ni, để tu xuất kha gia, xong khi về vừa đến máy bay thì xuống sân bay thôi là được đón rồi. Và họ không công nhận, họ không công nhận đó là tỳ kheo ni. Ở Thái Lan không công nhận luôn. Và Thiện Trang có một người học trò sinh năm 1993, xuất gia sau khi đi tu ở bên Myanmar. Hồi trước có nhắn tin nói là bên đó chỉ công nhận cô ta là nữ tu thôi, chỉ thọ được 10 giới thôi, tức là thọ 10 giới giống như bác quan trai giới vậy đó, thọ 10 giới và được gọi là nữ tu chứ không được gọi là tỳ kheo ni. Thân phận vậy, và ở trong chùa tu đàng hoàng, cái vẫn có cái chúng riêng cho chúng ni và tu bên Myanmar đó, nhưng mà cái đó không được công nhận là tỳ kheo ni, rất là tội. Nhưng cho nên quý vị thấy thân phận nữ nhân rất là tội nghiệp, có nhiều chướng ngại trong đó. Ở đây chúng ta hãy kể thứ nhất là như vậy. Thì ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta, hòa thượng chú giải về tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni là ni chúng, là chỉ người nữ xuất gia đã thọ đại giới rồi. Thanh tính sĩ thất thiên nhân. Thanh tính sĩ thì cái thanh là trong sạch, cái niềm tin, tính là niềm tin. Cái người mà có cái niềm tin trong sạch rồi đó, thì thất thiên nhân là 7, thất là 7, thiên là ngàn, 7.000 người. Chữ thanh tính sĩ này chính là ưu bà tắc, tức là người nam cư sĩ tại gia học Phật, gọi là chúng ta hay quen mà nam chúng tại gia đó. Rồi thì có bao nhiêu? 7.000 người ha, 7.000 người, nhiều hơn cái số lượng của tỳ kheo ni. Rồi cuối cùng là số nữ cư sĩ thì bao nhiêu? Thanh tính nữ đó, những người có người nữ mà có niềm tin trong sạch đối với Phật pháp gọi là thanh tính nữ, còn chúng ta gọi là ưu bà di đó. Đó thì bao nhiêu người? Ngũ bá nhân cũng 500 người. Tỳ kheo ni có 500 người. Quý vị thấy không? Quý vị ni chúng và nữ cư sĩ tại gia có 500 người thôi. Cho nên là đúng là người nữ hồi thời Phật không thành tựu nhiều. Bộ kinh này cho dù kể hàng tại gia, nhưng mà hàng tại gia nam chúng đông gấp tới cái đây, nếu mà cộng cả hai chúng này lại là gấp 7 lần. Nếu mà một so với một chúng là gấp tới 14 lần. Rồi ngoài ra còn có chư thiên nữa, còn có dục giới thiên. Dục giới thiên thì quý vị biết rồi là cõi trời dục giới, gồm từ trời tứ thiên vương, trời đa lợi, trời tu dị ma hay là trời dạ ma. Rồi trời thứ tư là trời đau súc. Trời thứ năm là trời hóa lạc, là cõi trời mà họ biến hóa, thích cái gì biến ra cái đó theo tùy ý, gọi là cái niềm vui của biến hóa, gọi là trời hóa lạc. Và tầng trời thứ sáu là tha hóa tự tại. Đó thì cái chữ đó gọi là dục giới thiên. Tiếp theo sắc giới thiên. Sắc giới thiên là kể ra bốn tầng trời tứ thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền thì gọi là sắc giới thiên. Cái tầng trời cuối cùng gọi là sắc thú cánh thiên đó. Còn tầng trời thứ bảy gọi là trời phạm chúng, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời phước tịnh. Thì đó nhiều lắm, kể một hồi hết. Nói chung là sắc giới thiên. Rồi không có vô sắc giới, sắc giới nha, ở đây không có vô sắc giới, mà có chư thiên phạm chúng. Ở đây kể riêng thêm một loại nữa là chư thiên phạm chúng. Không có có là tại sao lại kể riêng chư thiên phạm chúng? Thì ở đây trong chú giải thì hòa thượng không có chú giải là tại sao. Nhưng mà thiện trang theo thiện trang biết á, tại vì kể ở đây á, đại chư thiên phạm chúng tức là trời đại phạm thiên á, là chỉ cho một trong những chúng sanh ở cõi trời mà có lòng kính tin đối với Tam Bảo và một hộ pháp đắc lực của nhà Phật. Theo trong kinh Đại Tập đó, thì trong quá khứ chư Phật đã từng giao sứ mạng bảo hộ bốn thiên hạ cho Đại Phạm Thiên và Đế Thích Thiên, tức là cho trời Đại Phạm này và trời vua trời Đại Lợi gọi là Đế Thích Thiên. Ngoài ra kinh Đại Bi ghi chép Đức khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã phá trừ tà kiến cho Đại Phạm Thiên để ông trở thành một đệ tử của Phật. Đức Thế Tôn cũng giao trọng trách bảo hộ 3.000 Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó và bảo vệ Phật Pháp cho Đại Phạm Thiên. Do đó trong kinh Phật giáo thì thường nhắc đến Đại Phạm Thiên là nhắc đến người hộ trì bảo vệ Phật Pháp. Như vậy ở đây á, nhắc đến gì? Nhắc đến chư thiên phạm chúng là để chúng ta biết rằng bộ kinh này được sự bảo hộ của Đại Phạm Thiên. Chúng ta tu thì được Đại Phạm Thiên bảo hộ, cho nên đáng lẽ ra không kể là Đại Phạm Thiên, nhưng mà vì Đại Phạm Thiên nằm ở trong sắc giới thiên. Sắc giới thiên mà tại sao là kể riêng, là kể riêng để nhấn mạnh các con, các con tu theo cái pháp môn này, bộ kinh này, bộ kinh này có được Đại Phạm Thiên bảo hộ đó nha các con. Đó cho nên kể ra, quý vị hiểu không? Cho nên kinh Phật á là có ý trong đó hết, có ý nghĩa thâm sâu trong đó, chứ không phải là bình thường đâu. Cái gì cũng đưa ra ý để tự nhiên đưa ra thêm, kể thêm ra, rút riêng ra, đưa riêng ra là làm gì, đúng không? Quý vị phải có cái ý gì đó mới đưa riêng ra, tự nhiên trong cái nhóm đó kéo ra một người đưa ra thì cái người đó phải là người đặc biệt thù thắng, có ý nghĩa gì. Thì đó là thiện trang giới thiệu qua. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây á, thiện trang tạm dịch lại có chúng tỳ kheo ni 500 người, thanh tính sĩ 7.000 người, thanh tính nữ 500 người và chư thiên trời dục giới, trời sắc giới, trời phạm chúng đều đến cùng đến dự đại hội. Trời phạm chúng là phạm chúng thiên đó. Nói chung là cả cõi trời đại phạm mà tới. Thì ở đây hòa thượng chú giải, hòa thượng chú giải như sau. Lại có tỳ kheo ni 500 người, nam cư sĩ 7.000 người, nữ cư sĩ 500 người và còn đại chúng người trời dục giới, trời sắc giới. Thì và thượng chú giải đơn giản như thế thôi. Thì ở trong trong chú giải đó, trong cái chú giải chữ chư thiên ở trên á, thì người ta có viết là chỉ đại chúng chư thiên gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tuy nhiên thằng Trang nghĩ là cái này do người ta đánh máy, người ta đánh nhầm đó. Chứ còn ở đây không có kể ra vô sắc giới. chú giải này, cái chú giải ở trên đó, tức là người ta đánh máy nhầm, không có vô sắc giới đâu. Tại vì người trời vô sắc giới đó là họ nhập trong định rồi, họ không có quan tâm đến bên ngoài đâu, họ không có tới đây để mà giữ. Mà trong kinh đây cũng không nói vô sắc giới đúng không quý vị, cho nên chỉ có chư thiên, cõi dục giới và sắc giới thôi, và cõi người và các cảnh giới khác. Ở đây không nói các cảnh giới khác ha, không thấy có địa ngục tới dự ha, không có tới Atula tới dự đúng không, không thấy có cảnh ngạ quỷ nào tới dự. Nhưng quý vị thấy có hay không, chẳng đây nói có hay không, có ở phẩm nào, phẩm 38 hệ lễ Phật huyền quang đó. Và quý vị thấy là tới cho đến khê cốc á, nê lê đó, nê lê là địa ngục đó, rồi các cảnh giới u minh chi xứ đó, các cảnh giới đều thấy rõ, cho nên cũng họ cũng được hưởng được cái kinh vô lượng thọ, cho mà không có. Nhưng mà họ chỉ là hưởng một cách bị động chứ không phải đến để dự pháp hội này thâu thắng, cho nên là nhân thân năng, nhân năng đắc đó, thân người thì khó được, Phật pháp khó nghe. À, chư thiên họ tới họ nghe ké rồi, còn người thì được nghe chính thức. Như vậy đó là chúng ta đã học hết được phẩm thứ hai, chúng ta học hết được phẩm thứ hai. Thì qua 5 buổi thì Thiện Nhân chia sẻ hết phẩm thứ hai, thì chúng ta cần nhìn lại một chút xíu. À, thì gồm có này, chúng ta phải thấy đầu tiên là kể ra phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai, thật ra chỉ là một cái nội dung chính là giới thiệu đại chúng dự pháp hội thôi. Nhưng mà chúng ta đã thấy được kinh đã rất là thù thắng rồi, vì đại chúng dự pháp hội đầu tiên kể ra gồm có 12.000 người tỳ kheo, toàn là bậc đã chứng đại thánh rồi ha, thần thông đã đạt rồi đó, tức là đã chứng được thần thông rồi. Rồi trong đó kể ra có 5 vị tôn giả, bắt đầu từ ngài Kiều Trần Như là đệ tử độ được độ đầu tiên. Cho đến tiếp theo là kể 3 vị Bồ Tát, là ngài Phổ Hiền là được kể đầu tiên, rồi ngài Văn Thù, rồi ngài Di Lặc. Sau đó kể tiếp tục là vào phẩm thứ hai là kể 16 vị chánh sĩ, và cuối phẩm thứ hai kể thêm bao nhiêu, kể thêm 500 tỳ kheo ni, 7.000 nam cư sĩ tại gia, và cuối cùng là kể thêm 500 nữ cư sĩ tại gia. Như vậy nếu nói xét cõi người thôi á, xét cõi người thì có bao nhiêu người, quý vị coi coi bao nhiêu người. 12.000 người tỳ kheo cộng thêm 8.000, 8.000 gồm có 7.000 cư sĩ nam, 500 tỳ kheo ni, 500 nữ cư sĩ. Như vậy là 20.000 người cõi người, còn cõi chư thiên khỏi nói, các cảnh giới khác Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời là tập, tức là vô lượng vô biên đó, cảnh giới khác đó. Thì chúng ta thấy pháp hội này rất là thù thắng, và pháp hội này sẽ tuyên giảng điều gì thì chúng ta sẽ chờ vào buổi hôm sau. Bữa sau hiện trang sẽ chia sẻ tiếp phẩm thứ ba là đại giáo duyên khởi. Còn hôm nay thì thôi, bên đây tới đây không biết có quý vị nào có câu hỏi gì không. Không có câu hỏi thì chúng ta có thể nghỉ sớm một chút xíu ha. Chúng ta có không, nếu lướt qua không thấy có câu hỏi nào thì chúng ta nghỉ sớm một chút xíu. Ở đây chúng Thiền Trang chỉ nói một điều, đó là học Phật chúng ta có được sự may mắn mới được học Phật đó quý vị. Nhiều đời nhiều kiếp rồi chúng ta gieo duyên lành với Đức Phật A Di Đà, cho nên hôm nay chúng ta nghe hấp dẫn, nghe hấp dẫn rồi thì ráng tu, nếu không cố gắng thì một đời qua đi ha, thì sẽ uổng phí vào một đời. Gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nó thường hay nói câu là ai tai khả thương, thật là đáng thương đó. Ai tai khả thương trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 35 á, hay nói câu đó không, thật là đáng thương hay là thật đáng thương thay. Ở đây có cô Diệu Huệ, cô hỏi câu hỏi. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con nghe hòa thượng giảng pháp, phàm phu chúng ta là niệm pháp thân Phật, còn từ sơ địa Bồ Tát trở lên mới là thật là niệm A Di Đà Phật. Kính thưa thầy giải thích cho chúng con ạ. Chúng con kính tri ân thầy ạ. Câu hỏi này không biết cô hỏi có nhầm không ạ? Thiền Trang thì nghe hình như không phải là phàm phu chúng ta niệm pháp thân Phật, mà này, niệm pháp thân á là cảnh giới, tức là trong pháp môn niệm Phật thì chúng ta biết là có chư tổ chia ra là có 4 hay là 5 trong phương pháp là niệm Phật. Đầu tiên là trì danh niệm Phật, thì chúng ta thường là tu là trì danh niệm Phật, tức là niệm danh hiệu Phật thôi. Rồi sau đó thì tới cái thứ hai là quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật là thứ ba, và thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thì chúng ta không có anh niệm được theo kiểu thật tướng niệm Phật đâu đó. Thì không biết cô này có hỏi có nhầm không, nếu mà theo cái ý đó thì Trang nghĩ là chỉ có Bồ Tát á mới thật là niệm Phật theo thật tướng thôi. À, thật tướng của sơ địa trở lên, sơ địa Bồ Tát trở lên mới là thật tướng niệm Phật. Còn chúng ta chỉ là niệm, mà niệm cái kiểu là trì danh niệm Phật, hoặc là quán tưởng niệm Phật, là tưởng, nghĩ tưởng, nhớ tưởng Tây Phương, hoặc là nhớ tưởng gì đó. Thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh quán Vô Lượng Thọ đó, nó chia ra tới 16 pháp quán á. Thật ra trì danh niệm Phật cũng là một trong 16 pháp quán. Ví dụ như cái pháp quán đầu tiên là phải quán mặt trời. Quán, quý vị nhìn về phía Tây, quý vị nhìn lúc mặt trời lặn, quán nghĩ như sao đó mà thấy được Tây Phương lạc, nghĩ như vậy đến khi mà mặt trời lặn rồi vẫn thấy được, thì rất là khó quán. Có 16 pháp quán như thế, thì cái quán cuối cùng là trì danh niệm Phật. Chúng ta chỉ là từ tướng niệm Phật chứ không có tánh niệm Phật. Còn các vị Bồ Tát đó, thì mới là từ tánh niệm Phật, thì cái ngài mới là niệm niệm tương ưng với pháp thân Phật mới đúng hơn. À, tức là tương ưng với tự tính tánh Di Đà thì đó mới đúng. Chứ còn hiện ra nghĩ là cô này cô đánh nhầm á, có là không phải pháp thân Phật ha. Còn không mà thiện trang nghe nhầm thì cái bữa nào cô coi lại đi, gửi gốc cái bài gốc bài giảng đó ở đoạn nào để thiện trang coi lại, có thể nói như thế. À, có khi người ta dịch nhầm hay là thiện trang nghe nhầm. À, nhưng mà thiện trang nhớ là chỉ có phàm phu chúng ta thì không phải thật sự niệm Phật theo đúng là thật tướng niệm Phật đâu. Chúng ta chỉ cần niệm một phần rất nhỏ, chúng ta niệm trì danh thôi, trì danh để mà 1 đến 10 niệm năm chung thì được vãng sanh đó. Đó thì chúng ta chỉ còn ít có người vào được thật tướng niệm Phật lắm. À, niệm pháp thân Phật không được, mà chúng ta hưởng ké là hưởng ké được một phần cái ánh sáng quang minh của Phật, cái sự gia trì của Phật. Lại là ta niệm Phật thì Phật niệm ta đó. Đó, cái nghĩa là mình niệm Phật thì Phật cũng niệm lại vậy. Rồi câu hỏi thứ hai, như có người hỏi nữa là A Di Đà Phật, bạch thầy, trong lúc giảng thầy có nói đến cách quán, trong khi niệm Phật thì chúng ta quán Tây Phương Cực Lạc tương ưng với không chấp trước nữa, lúc nào đó chúng ta sẽ quên được thân, chúng ta quán là chúng ta không được dựa vào thân này mà dựa vào hoa sen trên Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta hướng đến lớp lâm chung hoa sen tới là mình lên hoa sen. Quán như vậy mình có thể phá chấp thân lúc lâm chung. Thầy có thể giảng rõ hơn về cách quán này. À, vì khi niệm Phật tâm buộc chặt trong câu A Di Đà Phật, miệng đọc từng chữ, tai nghe rõ ràng và cộng thêm quán như vậy. À thầy, như vậy quý vị nghe rõ rồi ha. Cô này cô hỏi là thứ nhất là khi Thiện Trang có chia sẻ thì thật ra những cái chia sẻ này nó nguy hiểm lắm. Đó là mình nói nhiều khi ý của mình nói một đường người ta hiểu một nẻo. Thì ý Thiện Trang đúng là có nói như vậy, tức là nếu mà quý vị quán được thì sẽ quên được cái thân, lúc đó mình lại thấy quán theo Tây Phương Cực Lạc, quán hoa sen sẽ đến. À, quán Đức Phật A Di Đà đến, chứ vì cứ nghĩ như vậy và niệm Phật thì tất nhiên lúc đó Đức Phật sẽ đến. Bởi vì quý vị cứ quên mất cái thân mình đang đau, quên mất cái thân mình nó sắp tàn hoại rồi, quên rồi, cho nên thành tựu. Đó là cái phương pháp quán. Còn nếu vừa rồi lại cô lại hỏi thêm niệm Phật thì niệm A Di Đà Phật, tâm nghe đúng không? Tâm niệm, tai nghe. Miệng đọc rất là rõ ràng. Như vậy thì không có quán, không nên dùng hai cái một lúc. Hai cái này một trong hai thôi, cái vừa cái này vừa cái kia là nó không có ra cái gì đâu. Cho nên là phải dùng một thứ thôi ha. Nếu mà thường xuyên niệm được thì niệm, đến lúc đó thật ra thì niệm lúc đó cũng là quán rồi, quý vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị niệm hơi như vậy thì rõ ràng là quý vị cũng tương đương quán rồi, việc lúc đó tâm quý vị nhiếp tâm vào câu Phật hiệu cũng là quán, gọi là trì danh quán. Trong 16 cái quán, cái pháp quán cuối cùng là trì danh niệm Phật, dành cho người hạng tệ nhất. Tức là trong kinh Quán Vương Thọ nói rằng là lúc lâm chung đó, cái người mà tạo đủ các nghiệp ác, người ngu như vậy đó, mà đến lúc lâm chung họ không thể niệm danh hiệu Phật được, mà họ chỉ trì danh thôi, tức là xưng danh thôi à, thì 1 đến 10 niệm thì Đức Phật cũng thấy được cái đài hoa sen tới, ngày đó được vãng sanh à. Cho nên là mình hãy dùng cái nào dùng cái thôi. Nên nói gọi là cái pháp tu thì rất nhiều à, tuy là niệm Phật nhưng cũng có rất nhiều cách, mình niệm cái nào niệm cái thôi. Còn nếu mà muốn niệm cái này niệm cái kia một lúc thì không được, lúc dùng cái này thì đừng nghĩ tới kia. Có thể hai cái pháp đó dùng được, nhưng mà khi dùng cái nào thì dùng cái thôi. Như Thiện Trang này, Thiện Trang hay quán nhiều hơn, tại vì mình thường tu theo cái kiểu quán nhiều, tức là lúc bình thường thì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vân vân, nhưng mà có lúc thì vừa niệm nhớ là nghĩ à, trong niệm thì nghĩ Đức Phật đến rồi à, cái pháp quán này rất là hiệu quả. Có một số lúc mà bị cái trường hợp ví dụ như bị bóng đè rồi đó, bị cái gì đó hoặc bị ma cảnh đâu đó, thì cứ quán là Đức Phật A Di Đà đến cả niệm niệm, mình nghĩ niệm mấy câu là cảnh nó tan liền rất nhanh. Còn niệm trì danh niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà không thấy đó, là cái sức quán của Thiền Trang nó mạnh, thì Thiền Trang dùng cái pháp quán nhiều à, chẳng là vậy. Còn quý vị tùy quý vị biết căn tánh của quý vị, cái pháp nào hiệu quả hơn thì quý vị dùng, chứ không nên chấp trước à, tu hành rất có nhiều cách. Mà quan trọng nhất á, và thường nói quan trọng nhất là vẫn là xả tâm thôi. Tâm buông xả đối với thế giới này, tâm không dính gì với mắt về thế giới này, thì quý vị niệm cái cách nào cũng được vãng sanh hết á. Với đó là 1 với 10 niệm đều thành vãng sanh ha, không cần ấy. Còn nếu nhưng mà nếu chúng ta quên được cái thân, chúng ta quán được thì không bị, có lẽ cao hơn chút ha, có lẽ cao hơn chút, tại vì sao mình quên hết rồi đó, thì chẳng qua là vậy. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Mà thật ra pháp môn này á, là pháp môn gì? Từ tướng nhập tánh. Tức là chúng ta niệm lâu ngày rồi á, thì cái từ cái tướng chúng ta niệm Phật với cái trì danh thôi, nhưng mà dần dần nó vô thật tướng niệm Phật. Nhưng mà thật tướng niệm Phật là tâm mình á, tương ưng với tâm Phật A-di-đà à, tức là tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, giải đồng với bài Phật, và cuối cùng hạnh đồng hạnh Phật. Mà như trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương nói là gì à, giống như người ướp hương thì thân có mùi thơm. Cũng vậy đó, niệm Phật này chỉ cần nhiếp đâu, còn cũng chẳng cần cái pháp phương tiện nào khác, chỉ đô nhiếp lục căn thôi, tịnh niệm liên tục thôi, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, không cần cái phương tiện nào khác, cái niệm miết vậy thôi à, mà nhớ là điều nhiếp được 6 căn, nhiếp được hết trọn cái 6 căn này là đô nhiếp 6 căn, thì dần dần không cần phương tiện nào khác, tâm được à, tự nhiên tâm được vào tâm ba địa thì tự nhiên tâm khai thôi, và tự nhiên vãng sanh thôi. Cho nên là quan trọng là mấy, và phải có tín nguyện nữa, chứ còn nếu mà không có tín nguyện á, niệm Phật mà không có nguyện vãng sanh thì không được. Tất nhiên chúng ta nghe ở đây đa số chúng ta đã có tín và nguyện, tin, và trong đó phải có niềm tin quyết định. Niềm tin gì? Nhất định mình phải vãng sanh, nhất định mình sẽ vãng sanh, phải tin như vậy. Chứ không Thiền Trang nói cao quá, giảng cao quá, yêu cầu của hòa thượng cao, là Thiền Trang cũng nói cao quá, rồi cuối cùng quý vị ơi, ồ chắc tôi nghiệp chướng nặng quá tôi không vãng sanh đâu. Quý vị mà nghĩ như vậy đó là quý vị có nghi thì khó mà vãng sanh, không vãng sanh đó. Cho nên chúng ta phải làm sao đó đừng có nghi, nhất định, cho dù có thân thể nó có đau rã rời nữa, cho dù cảnh hoàn cảnh gì khốc liệt nữa, nhất định mình tin rằng mình sẽ vãng sanh, tin rằng Đức Phật A Di Đà sẽ đến, nhất định ngài sẽ đến, con đang chờ ngài, con ráng đến. Cho nên đau cỡ nào đâu niệm, nhưng mà tin như vậy thì khi vừa bỏ bao thân Phật đến liền, vì Phật biết mà. Cái niềm tin nó quyết mạnh. Cho nên Đại sư Ngô Ích nói có tính có nguyện nhất định vãng sanh. Phẩm bị cao hay thấp tùy theo công phu trì danh sâu hay cạn. Thì quý vị làm được tính nguyện thì chắc chắn vãng sanh. Đó, tiêu chuẩn thấp nhất ha. Như vậy đơn giản như vậy thôi. Thì thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. Ai hết câu hỏi rồi, quý vị nào có câu hỏi nào thì quý vị cứ bình luận trên trên cái dòng của Facebook, hoặc là đăng cái trang này hoặc là trên YouTube cũng được. Vì thì Trang khi chia sẻ này thì Trang mở song song, mở một cái máy để riêng một cái máy mở trên trang YouTube, cho nên là quý vị trên YouTube bình luận thì Trang vẫn đọc được. Thì thôi hôm nay chúng ta học ở đây nha, chúc quý vị an lạc vui vẻ, luôn luôn tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là đối với chúng sanh thì chúng ta phải có cái tâm là độ đời giúp đỡ chúng sanh, nhưng đối với chính mình thì phải thành tựu trước, người biết bơi cho nên cũng tâm thường luôn an trụ trong câu Phật hiệu, chứ không phải tâm thường đế trụ độ thế chi đạo lo độ người ta mà quên mất mình cũng không được. Tự hành chính là hóa tha chính là tự hành, hai là một ha. Rồi bữa nay chúng ta dừng ở đây, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, tăng đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.